Kính chào quý thiên hữu, thân chào anh chị em. Sau là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 19 tháng 11 năm 2014. Như chúng ta đã biết từ trước là khi mà Đảng Cộng Hòa Mỹ đã lấy lại được cái đa số ở Thượng viện Mỹ thì hành pháp dân chủ Mỹ luôn luôn có xu hướng là trong khi cái Thượng viện mới chưa có bắt đầu làm việc, thì cái Thượng viện cũ do dân chủ nắm đa số sẽ đưa ra được thông qua một số những cái luật và một số chức vụ, nhất là cho bổ nhiệm các chức vụ cần đến cái đa số ở Thượng viện. Thì Đảng Dân Chủ đã đưa cái luật là cải tổ cái Patriot Act để mà giải tỏa cái áp lực của Đảng Dân Chủ đòi giảm thiểu cái sự giám sát các công dân Mỹ để chống lại nạn khủng bố. Nhưng mà cái việc đưa lên Thượng viện cái dự luật này thì đã bị phe Cộng Hòa Thượng viện bác bỏ. Và bản thông tin ngày 19 tháng 11 năm 2014 ngày hôm nay đó cho biết là việc cải cách cơ quan theo dõi của Mỹ đã thất bại. Các thượng nghị sĩ Cộng Hòa hôm qua đã ngăn cản một dự thảo bị cho là quá cấp tiến nhưng được sự ủng hộ của Tổng thống Barack Obama, của Silicon Valley và những người đã đấu tranh cho các cá nhân. 17 tháng sau những tiết lộ đầu tiên của Edward Snowden, phe cải cách trong Quốc hội hy vọng từ nay cho đến cuối năm có thể thông qua được kế hoạch cải tổ đầy tham vọng đối với cơ quan an ninh quốc gia nhằm giới hạn năng lực giám sát ở Hoa Kỳ và tăng cường tính minh bạch. Dự thảo được sự ủng hộ của vô số tổ chức phi chính phủ, dân biểu, nghị sĩ và các tập đoàn Internet như là Google và Apple. Văn bản này sửa đổi Patriot Act vốn được khẩn cấp thông qua sau các vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 nhằm chấm dứt các hành vi theo dõi đã gây sửng sốt cho người Mỹ khi bị tiết lộ vào tháng 6 năm 2013. Và cái thất bại ngày hôm qua về cái luật cho cái dự luật này thì cho thấy sự chia rẽ rõ rệt trong chính giới Mỹ về sự cân bằng giữa việc bảo vệ cuộc sống riêng tư và an ninh quốc gia. Một điều khoản căn bản của Patriot Act là điều 215 sẽ hết thời hiệu vào ngày 1 tháng 6 2015 và quốc hội có thể gia hạn hoặc để mặc như thế, khiến nhiều chương trình giám sát của NSA sẽ bị đột ngột kết thúc. Cũng trong cái chiều hướng là khai thác những ngày cuối cùng của Thượng viện do Đảng Dân Chủ còn có đa số, thì ngày hôm nay Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn mấy chục, hơn 60 nhân viên ngoại giao Mỹ đang chờ được chuẩn nhận để đi nhiệm vụ ở nước ngoài. Thì trong đó có phê chuẩn đại sứ mới ở Việt Nam, bản tin ngày hôm nay của đài BBC. Sau nhiều tháng trì hoãn, Thượng viện Hoa Kỳ thông qua đề cử ông Ted Osius làm tân đại sứ của nước này ở Việt Nam. Ông Osius vừa được thông qua cùng 3 vị tân đại sứ khác sau một phiên bỏ phiếu bằng miệng vào tối thứ Hai 17 tháng 11 giờ địa phương. Ông đã được Tổng thống Barack Obama đề cử từ hồi tháng 5, nhưng mãi cho tới nay mới được Quốc hội phê chuẩn. Điều này có nghĩa là ông có thể bắt đầu đi nhận nhiệm kỳ mới ở Hà Nội thay cho ông David Shea, người đã rời vị trí từ mùa hè. Ông này đã là một nhà ngoại giao kỳ cựu, từng làm việc ở Indonesia, ở Ấn Độ, ở Việt Nam, ở Thái Lan và ở Philippines. Trong phiên điều trần tại Thượng viện hồi tháng 6, ông đã trình bày quan điểm của mình rằng về nhân quyền, những tiến bộ mà Việt Nam đạt được cho đến nay vẫn còn khiêm tốn. Xin lỗi ông dùng cái ngôn ngữ ngoại giao thì tôi không đồng ý, tôi cho là không có tiến bộ gì cả mà còn tồi tệ hơn. Bản tin cho biết rằng ông cũng nói rằng bây giờ là lúc Washington gây sức ép để Việt Nam tiếp tục cải thiện hơn nữa về nhân quyền và quản trị quốc gia, bởi vì Việt Nam muốn gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương và vì tình hình chiến lược mà nước này đang đối diện với Trung Quốc. Tôi cũng xin đính chánh một điều là nước này nó chẳng bao giờ nó dám đối diện với bố tàu của nó cả, chẳng qua là nó khai thác cái việc mà Mỹ và Tàu đang đối đầu với nhau, nó tỏ ra là muốn đối diện với Trung Quốc, đối diện trong một kép để nó bịt Mỹ vào rồi. Và tôi cũng lấy làm e ngại khi tôi biết, khi bản thông tin cho biết ông Ted Osius trước đó cũng kêu gọi bỏ cấm vận và vũ khí sát thương Việt Nam. Và tôi không lấy gì là lạc quan khi ông này được bổ nhiệm. Vì một cái chi tiết nữa là ông là người đồng tính, bài bản tin cho biết là ông là người đồng tính, có chồng và có con, gọi là ông nhưng mà lại có chồng. Khi mà nước Mỹ cử sang Việt Nam một cái bà lại cái này thì tôi thấy rằng không có gì đáng hoan nghênh cả. Cũng về tin nước Mỹ thì cho thấy rằng cái xu hướng toàn cầu hóa giáo dục của văn hóa Mỹ đã lên tới đỉnh cao mới. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, số sinh viên nước ngoài ở Mỹ đạt mức cao kỷ lục 866.000 người, tức là gần 1 triệu người. Một sinh viên Tàu đang theo học ở trường Đại học Columbia nói rằng ở Mỹ họ chú trọng tới việc thảo luận trong lớp và các ý kiến của bạn và khả năng tranh luận với mọi người như với giáo sư hay giáo viên, và đó là không khí mà tôi muốn trải nghiệm. Đấy là một anh Tàu, anh được sang Mỹ học, anh nói như thế. Và trong khi mà số sinh viên Tàu ở ghi danh tiếp tục gia tăng thì cũng có gia tăng luôn các số sinh viên từ Kuwait, Brazil, Ả Rập Xê Út và thậm chí cả Iran. Năm nay có 27 tỷ đô la được đóng góp vào nền kinh tế của nước Mỹ do các sinh viên du học ở nước Mỹ đã đóng góp vào. Và ngược lại thì Bộ Ngoại giao và Giáo dục Mỹ cũng thúc đẩy việc học tập ở nước ngoài cho sinh viên Mỹ. Và có khoảng 290.000 sinh viên Mỹ đã du học ở nước ngoài trong năm 2012-2013 để lấy tín chỉ nước ngoài. Châu Âu, đặc biệt là nước Anh, vẫn là điểm đến số 1 cho các sinh viên Mỹ, nhưng theo bản báo cáo mới nhất của Open Door cho thấy nhiều học sinh có xu hướng chọn đi học ở các nước Mỹ Latin và bên Tàu. Bà Christine Farugia của Viện Giáo dục Quốc tế của nước Mỹ cho biết rằng Trung Quốc hiện là con nước có sinh viên Mỹ đến học nhiều, ở hàng thứ 5 tiếp nhận hơn 14.000 sinh viên Mỹ. Và nhân dịp này tôi cũng đem vào cái bản thông tin ngày 18 tháng 11 ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng Việt Nam nằm trong nước top 10 nước đứng đầu có du học sinh đông nhất ở nước Mỹ. Tổng số sinh viên Việt Nam hiện đang theo học tại các trường của Mỹ trong năm 2014 là 16.579 người, tăng 3% so với 16.098 người. Năm 2013. Bây giờ đến lướt qua tình hình Âu Châu, thì nước Pháp, bản tin ngày hôm nay của đài RFI cho biết rằng nước Pháp đã nhận diện được cái anh đao phủ thứ hai gốc Pháp trong cái video tổ chức nhà nước Hồi giáo, tức là mấy cái anh nó đưa lên video rồi chặt đầu người ta. Bây giờ nước Pháp nhận diện, hôm trước thì nhận diện được một anh, hôm nay là nhận diện anh thứ hai. Sau cú sốc khi nhận diện được một thanh niên người Pháp tên là Maxime Ochar, trong số các đao phủ của băng video chiếu cảnh sát hại dã man con tin thứ ba người Mỹ và các quân nhân Syria do tổ chức nhà nước Hồi giáo tung ra hôm Chủ nhật. Hôm nay 19 tháng 11, 2014 lại có thêm một thanh niên Pháp thứ hai bị nhận dạng, đó là Mikael Dos Santos, 22 tuổi, tự xưng, lấy biệt danh là Abu Osman, cư ngụ tại Val de Marne, ở ngoại ô Paris. Cái tên này được phát hiện ít lâu sau khi Santos đã đi Syria qua việc phá hủy một nhánh chuyên, phá vỡ, dịch là phá hủy là cả kiến trúc thì mới phá hủy, còn tổ chức thì người ta gọi là phá vỡ. Qua việc phá vỡ một nhánh chuyên gửi người đi tham gia thánh chiến, anh ta xuất hiện trong video của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo mới đây với cảnh chặt đầu 18 tù binh Syria và sát hại con tin Mỹ thứ ba, có tên là Peter Kasich. Chuyên gia về các vấn đề khủng bố, Jean-Jacques Brissard khẳng định với AFP là theo các nguồn tin riêng của ông, không còn nghi ngờ gì cả. Mẹ của anh ta đã nhận ra con trai trong băng video và bị suy sụp sâu sâu. Tôi nghĩ là bà bị mất ngất xỉu, mà dịch là suy sụp. Theo ông này thì sự hiện diện của hai thanh niên Pháp trong số các đao phủ xuất hiện không che mặt là một thông điệp rất rõ gửi đến nước Pháp và là người dân Pháp. Hiện chưa nhận diện được ai khác trong số 16 kẻ thánh chiến còn lại để lộ mặt trong video. Một tờ báo ở Bruxelles nêu ra giả thiết có một công dân Bỉ trong số này. Các hình ảnh cho thấy người Anh mang biệt danh là Jihadi John, do báo chí Anh đặt ra, người xuất hiện với chiếc đầu của Peter Kasich trong video rất có thể cũng là kẻ đã sát hại hai nhà báo Mỹ trước đó là James Foley và Stephen Sutloff, cũng như hai tình nguyện viên nhân đạo người Anh là Alan Henning và David Haynes. Hiện có trên 1.100 người tham gia các thánh chiến, các nhánh thánh chiến, và 376 người trong số đó đang có mặt tại Syria hay Iraq. Khoảng 40 người đã thiệt mạng. Có 20% trong số quân thánh chiến đã cải tạo sang Hồi giáo và đại đa số được tuyển mộ từ Internet. Bây giờ đến ngoại giao của Pháp. Đại RFI ngày hôm qua, Pháp và Úc sưởi ấm quan hệ. Tổng thống Pháp François Hollande đến Úc hôm nay 18 tháng 11 2021 trong khuôn khổ chuyến công du 2 ngày. Đây là dấu hiệu ngoạn mục cho việc sưởi ấm quan hệ đã lạnh giá từ khoảng 20 năm qua do Pháp thử nguyên tử ở Nam Thái Bình Dương. Tiếp đón Tổng thống Pháp lần đầu viếng thăm chính thức nước Úc chủ nhà đã trải thảm đỏ với 21 phát đại bác chào mừng. Trung thành với chính sách ngoại giao kinh tế, ông François Hollande đến Úc với sự tháp tùng của đoàn doanh nghiệp, trong đó có những tên tuổi lớn như tập đoàn hàng không Arianespace, công ty đường sắt SNCF, tập đoàn điện lực JDF Suez, tập đoàn hàng hiệu LVMH. Trước giới doanh nghiệp Úc, Tổng thống Hollande nêu bật các thế mạnh của các doanh nghiệp Pháp, đặc biệt là Arianespace, với thành công vang dội của việc gửi robot Philae lên tận sao chổi Shuri. Ông nhắc nhở rằng trên 400 công ty Pháp thu dụng gần 100.000 nhân viên tại Úc, và nhiều người Pháp, chủ yếu là thanh niên có trình độ học vấn cao, đang sống và làm việc tại nước này. Ngày mai, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Úc Tony Abbott sẽ gặp gỡ nhiều lần. Trong số các hồ sơ được đề cập đến có những cuộc khủng hoảng trên thế giới hiện nay, như là tại Iraq, nơi lực lượng Pháp và Úc đang cùng chiến đấu trong liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Hai nước cùng chia sẻ quan ngại trước hiện tượng các chiến binh người nước ngoài gia nhập tổ chức khủng bố này tại Syria và Iraq, có ít nhất một người Pháp tham gia việc chặt đầu các tù nhân trong video do Nhà nước Hồi giáo phổ biến hôm Chủ nhật. Về phần chính phủ Úc, vào đầu tháng đã thông báo có trên 70 công dân Úc bị nghi ngờ là muốn tham gia hàng ngũ thánh chiến và đã bị tịch thu hộ chiếu. Chuyến công du của ông François Hollande còn mang tính biểu tượng cao trong dịp kỷ niệm 100 năm đệ nhất thế chiến, tại một đất nước mà dấu ấn của trận đánh ở vùng Somme ở miền Bắc nước Pháp vẫn chưa phai mờ. Chớ là đây là đệ nhất thế chiến nhé. Một trong những trận đánh đẫm máu nhất trong lịch sử với 442.000 người chết và mất tích. Hai nguyên thủ Pháp và Úc sẽ tham dự lễ tưởng niệm các quân nhân Úc tử trận tại War Memorial ở Canberra. Được biết trong số 332.000 tình nguyện quân chủ Úc trong đệ nhất thế chiến, có 45.000 người lính đã ngã xuống tại Pháp và Bỉ. Tối nay, Tổng thống Hollande gặp gỡ cộng đồng Pháp tại Opera, nhà hát nổi tiếng của Sydney. Nước Úc là hướng đến ưa chuộng của nhiều thanh niên Pháp. Riêng trong năm nay đã có 26.000 người Pháp nhận được visa cho phép vừa lưu trú vừa làm việc tại Úc. Hầu như cắt đứt quan hệ từ 1995-1996 do Pháp thử nghiệm nguyên tử trở lại ở Nam Thái Bình Dương, hai bên đã dần dần tiếp xúc trở lại vào cuối thập niên 90, với việc quân đội Pháp tham gia một chiến dịch của Liên Hiệp Quốc dưới sự chỉ huy của Úc. Một nhà ngoại giao Pháp khẳng định với AP là, ngày nay, thời kỳ nguyên tử đã đi vào quên lãng. Bây giờ tiếp theo là những tin khác ở châu Âu. Tây Ban Nha. Quốc hội kêu gọi chính phủ công nhận nhà nước Palestine. Đây là bản tin ngày hôm nay của đài RFI. Hôm qua, Hạ viện Tây Ban Nha với đa số phiếu áp đảo đã thông qua một kiến nghị kêu gọi chính phủ nước này công nhận nhà nước Palestine. Bản kiến nghị do đảng đối lập xã hội trình và được các đảng trong quốc hội thảo luận đã được tán thành gần như tuyệt đối với 319 phiếu thuận, 2 phiếu chống và 1 vắng mặt. Văn kiện đề nghị chính phủ Tây Ban Nha thừa nhận nhà nước Palestine như một chủ thể có đầy đủ các quyền quốc tế. Bản kiến nghị cũng khẳng định giải pháp duy nhất để giải quyết xung đột Israel-Palestine là cùng tồn tại hai nhà nước, Israel và Palestine. Chúng ta nhớ rằng cái vấn đề này là vấn đề tồn động giữa những thế kỷ trước, là Hồi giáo, Đạo Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo tranh nhau, và Palestine cũng ở trong cái thế nạn đó, và cái thủ đô là Israel chiếm đóng, và Israel không bao giờ muốn công nhận hai nhà nước cả, mà Palestine thì cũng không công nhận, và thế giới đã gán ghép cái cuộc công nhận lẫn nhau này từ lâu rồi mà không thành công. Là bởi vì cái Palestine nó lại có hai phe kích động quá khích, nó lại cứ gây chiến tranh. Mà trong khi phe gọi được công nhận là nhà cầm quyền Palestine thì họ ôn hòa hơn và không bao giờ họ thống nhất được, cho nên Israel có lý do để không công nhận Palestine. Và tiếp theo bản tin cho biết là cách đây vài tuần Thụy Điển đã chính thức công nhận nhà nước Palestine. Ngày 28 tháng 11 tới đây, Quốc hội Pháp cũng có cuộc bỏ phiếu tương tự như ở Hạ viện Tây Ban Nha. Bỏ phiếu thông qua kiến nghị kêu gọi chính phủ công nhận nhà nước Palestine chỉ là hành động tượng trưng tạo sức ép. Văn kiện này không có giá trị ràng buộc về thời điểm hay là hình thức công nhận. Việc Quốc hội Tây Ban Nha thông qua kiến nghị chính phủ công nhận nhà nước Palestine diễn ra đúng vào lúc cuộc xung đột giữa người Palestine và Israel đang leo thang căng thẳng. Những ngày qua liên tiếp xảy ra các vụ tấn công của người Palestine nhằm vào người Do Thái. Sáng qua, hai thanh niên Palestine đã dùng dao và súng tấn công vào một nhà thờ Do Thái tại Jerusalem, làm 4 người Israel thiệt mạng. Trong khi đó, từ hôm qua đến nay, cảnh sát và quân đội Israel đã cho phá hủy các khu nhà được cho là nơi cư trú của các phần tử khủng bố người Palestine. Bây giờ bản tin này nói rõ hơn, bản tin ngày 18 tháng 11 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nói rõ hơn về cái vụ khủng bố nó như thế nào, dưới tựa đề là Đền thờ Do Thái ở Jerusalem bị tấn công. Cảnh sát Israel cho hay hai người Palestine đã tấn công một đền thờ Do Thái ở Jerusalem, giết chết ít nhất 4 tín đồ và làm bị thương 6 người khác. Một người phát ngôn của cảnh sát nói những kẻ tấn công được trang bị búa và súng ống khi họ tấn công vào lúc đang diễn ra các buổi cầu nguyện buổi sáng thứ ba tại khu vực Hanov của cổ thành Jerusalem. Người phát ngôn của cảnh sát nói rằng những nghi can mà bà mô tả là những kẻ khủng bố đã bị cảnh sát hạ sát. Có mặt tại London hôm thứ Ba để thảo luận với vị tương nhiệm Anh Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã lên án vụ tấn công ở Jerusalem là một hành động khủng bố rõ rệt, một hành động giết người tàn bạo phi lý. Ngoại trưởng Kerry nói, hai chấm, tôi kêu gọi giới lãnh đạo Palestine tại mỗi cấp hãy lên án vụ này bằng những lời mạnh mẽ nhất. Vụ bạo động này không có chỗ đứng ở bất cứ nơi nào. Thủ tướng Do Thái là Benjamin Netanyahu đã quy lỗi cho điều mà ông mô tả là sự khiêu khích của nhóm chủ chiến Hamas, và Tổng thống Palestine là Mahmoud Abbas mà ông Netanyahu nói đã bị cộng đồng quốc tế làm ngơ. Nhưng, tức là ông Thủ tướng Do Thái, ông nói rằng cả phe chủ chiến và phe chủ hòa của Palestine đều đáng lên án cả. Nhưng mà bản tin cho biết là vài giờ sau đó, ông Abbas, tức là phe chủ hòa của Palestine, cũng lên án cuộc tấn công này. Và không lấy gì làm lạ là Israel phải tỏ thái độ cứng rắn. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC, Israel sẽ dứt điểm với từng tên khủng bố. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thề sẽ chiến thắng cuộc chiến giành Jerusalem sau một vụ tấn công vào một giáo đường Do Thái giáo. Hai người ra Palestine đã giết chết 4 giáo sĩ ở Tây Jerusalem trước khi bị bắn chết. Một cảnh sát bị thương sau đó cũng đã chết. Vụ tấn công hôm 19 tháng 11 là vụ tấn công đẫm máu nhất ở Jerusalem trong vòng 6 năm này. Có khoảng 25 tín đồ bên trong giáo đường vào thời điểm vụ tấn công và ít nhất 7 người đã bị thương. Và ông Thủ tướng Do Thái ông cho biết đây là vụ tấn công kinh hoàng vào thời điểm cầu kinh. Và lên án cái mà ông gọi là những tiếng hò reo vui mừng. Sau khi nó làm được khủng bố thì căn cứ địa của nó trên đài Gaza nó hò reo vui mừng sau khi vụ tấn công xảy ra. Và Thủ tướng Israel cũng cho biết ông đang củng cố an ninh trên đường phố Jerusalem mà không nói chi tiết. Ông kêu gọi người dân Israel đoàn kết như một, nhưng cũng nói rằng không ai được tự cho mình thực thi pháp luật ngay cả khi máu trong người đang sôi. Tức là ông tổng thống Barack Obama thì cũng lên tấn công. Ông nói rằng không có và không thể có sự biện minh nào cho hành động tấn công của thường dân vô tội như thế. Trong khi đó thì ông tổng thống ôn hòa của Palestine là ông Mahmoud Abbas cũng ra thông cáo lên án vụ tấn công và các tín đồ Do Thái giáo tại nơi cầu nguyện của họ và giết hại thường dân dù ai là thủ phạm đi nữa. Nhưng ông Thủ tướng Do Thái và ông Netanyahu ông nói là lên án như thế là vẫn chưa đủ. Bây giờ nên chuyển sang vấn đề Ukraine thì còn đang là sắp xếp cái thế trận giữa hai bên. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu chế tài phe đòi ly khai ở Ukraine. Các vị ngoại trưởng của Liên hiệp châu Âu họp tại Brussels hôm thứ Hai đã đồng ý nới rộng danh sách của những phần tử đòi ly khai Ukraine bị cấm du hành và phong tỏa tài sản. Nhưng họ chưa được đồng ý với nhau về vấn đề có nên siết chặt các biện pháp chế tài nhằm vào Moscow hay không. Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu đã áp dụng nhiều đợt chế tài đối với Nga vì vai trò của nước này trong vụ xung đột ở Ukraine. Tân ủy viên chính sách đối ngoại của Liên hiệp châu Âu là bà Federica Mogherini cho biết nếu tình hình cho phép bà sẽ đến Moscow để bàn về những cách thức nhằm chấm dứt vụ giằng co hiện nay. Bà nói rằng Liên hiệp gồm 27 nước hội viên này muốn có một cuộc đối thoại với Nga về nhiều vấn đề. Liên hiệp châu Âu cũng kêu gọi Ukraine thực hiện thêm những biện pháp cải cách chính trị và kinh tế. Những mối quan hệ giữa phương Tây với Nga đang ở mức thấp nhất trong vòng nhiều năm. Trong vài ngày vừa qua, Moscow đã trục xuất một số nhà ngoại giao châu Âu và Tổng thống Nga Vladimir Putin bị các nhà lãnh đạo Tây phương tiếp đón một cách lạnh nhạt tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Australia. Trước đó, trong ngày thứ Hai, Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo rằng những tác động của những vụ xung đột khu vực có thể lan rộng một cách nhanh chóng để trở thành điều mà bà gọi là những đám cháy lớn. Mới đây, nước Đức đã đánh dấu kỷ niệm 25 năm ngày bức tường Berlin sụp đổ, tượng trưng cho sự chấm dứt của chiến tranh lạnh. Trong khi đó, Tổng thống Putin nói rằng cả phe đòi ly khai lẫn chính phủ Ukraine đều không hoàn toàn tuân thủ hiệp định ngưng bắn ký kết hồi tháng 9, nhưng ông cho rằng vẫn có thể có được hòa bình. Anh này anh cứ nói cái mồm không à. Bản tin ngày hôm nay của Đài AFP, Ukraine, Đức kêu gọi Nga tôn trọng các thỏa thuận hòa bình. Công du Kiev ngày hôm qua 18 tháng 11, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã kêu gọi Nga tôn trọng các thỏa thuận hòa bình được ký hồi đầu tháng 9 tại Minsk giữa đại diện chính quyền Ukraine và phe ly khai thân Nga. Ngoại trưởng Đức đã hội đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trước khi sang Moscow. Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Poroshenko, Ngoại trưởng Đức cho biết ông sẽ tới Moscow để bảo đảm là các cuộc đàm phán tại Brisbane đã tạo ra được một bầu không khí thuận lợi cho việc thực hiện các thỏa thuận tại Minsk. Hàm ý nói tới thượng đỉnh G20 tại Úc, nơi mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được đón tiếp một cách lạnh nhạt. Trong khi đó, Thủ tướng Ratsenyuk khẳng định là Kiev sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy tiến trình hòa bình ở miền đông Ukraine. Về phía anh Putin thì sao? Ngày 18 tháng 11, đoàn tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ông Putin cáo buộc Mỹ tìm cách khuất phục Nga, khuất phục trong ngoài Kiev. Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Mỹ tìm cách khuất phục nước Nga chỉ vài ngày sau khi nhận được sự tiếp đón lạnh nhạt tại hội nghị G20 ở Australia và sau khi có những cáo buộc mới nói rằng Moscow đang gia tăng áp lực quân sự. Đây là cái phát biểu của anh ấy trong cái cuộc gặp gỡ những người ủng hộ Putin ở Moscow. Thì anh lại kích động cái tinh thần dân tộc cực đoan của anh ấy, trả lời rằng Mỹ đang tìm cách khuất phục chúng ta để giải quyết vấn đề của họ trong khi gây tổn hại cho chúng ta và đưa chúng ta nằm dưới sự kiểm soát của họ. Ông nói thêm rằng chưa ai từng có thể khuất phục Nga và sẽ không bao giờ. Trước đó trong ngày thứ ba, Tổng thư ký NATO là Jens Stoltenberg cho biết Nga đã gia tăng quân lực nghiêm trọng cả bên trong Ukraine lẫn dọc theo đường biên giới chung của hai nước qua việc điều động binh lính và thiết bị tinh vi bao gồm những hệ thống phòng không. Moscow thì đã nhiều lần phủ nhận hỗ trợ trực tiếp quân nổi dậy miền đông Ukraine và mô tả binh lính Nga được nhìn thấy chiến đấu bên cạnh quân ly khai thân Nga, đó là quân tình nguyện, giống như là chỉ mượn quân tàu sang giúp Bắc Triều Tiên. Bây giờ cũng là tiếp theo ở Ukraine, là bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, NATO cũng loan báo rằng Nga tăng cường lực lượng nghiêm trọng ở Ukraine. Và quân đội Ukraine thì báo tin rằng hôm thứ Ba có ít nhất 5 binh sĩ bị giết chết và 8 binh sĩ khác bị thương trong các cuộc giao tranh tính từ hôm Chủ nhật. Moscow liên tục bác bỏ tố cáo cho rằng họ trực tiếp hỗ trợ cuộc nổi dậy ở miền đông Ukraine. Họ mô tả các binh sĩ Nga chiến đấu bên cạnh các phần tử ly khai thân Nga là những người tình nguyện. Bây giờ sang đến Trung Á, Afghanistan, bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Nổ lớn làm rung chuyển thủ đô Afghanistan. Các giới chức Afghanistan cho biết một vụ nổ do kẻ đánh bom tự sát gây ra đã giết chết ít nhất 2 nhân viên an ninh tại một căn cứ của lực lượng nước ngoài ở Kabul. Một người phát ngôn của Bộ Nội vụ Afghanistan nói một xe tải nhỏ chất đầy thuốc nổ đã tông vào cổng của một căn cứ nước ngoài ở khu vực Pun-e-Chak-Khi của thủ đô Kabul vào sáng sớm thứ Ba. Phe Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này. Tiếp tục đánh bom tự sát ở bên Iraq. Và tin ngày hôm nay tại tiếng Hoa Kỳ, đánh bom xe tự sát tại vùng Kurdistan của Iraq, 4 người thiệt mạng. Một kẻ đánh bom xe liều chết đã tấn công thủ phủ của vùng Kurdistan ở phía bắc Iraq, giết chết ít nhất 4 người. Vụ nổ tại Erbil hôm thứ Tư xảy ra gần một khu công ốc chính phủ, bỏ lại những chiếc xe bị cháy đen và những mảnh vụn vương vãi trên đường phố. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Các vụ đánh bom xe rất phổ biến tại những nơi như thủ đô Baghdad của Iraq, nhưng ít thường xuyên hơn nhiều tại vùng của người Kurd. Vụ đánh bom hôm nay là một vụ tấn công tệ hại nhất từng xảy ra trong khu vực tính từ tháng 9 năm ngoái. Nói chung, Iraq đã chứng kiến bạo lực gia tăng trong năm 2014. Các dữ liệu từ phái bộ Liên Hợp Quốc ở Iraq cho thấy hơn 13.000 thường dân và thành viên các lực lượng an ninh đã bị giết tính cho tới cuối tháng 10 năm nay. Con số này tượng trưng cho tỷ lệ tăng 75% so với cùng kỳ năm 2013. Bây giờ đến Iran, cái việc điều đình phi nguyên tử hóa Iran cứ cò cưa kéo xẻ mãi. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI lại có một tuần đến thời hạn chót để quyết định về nguyên tử Iran. Cách đây một năm, nhóm 5 cộng 1 gồm 5 quốc gia thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cùng với Đức đã họp với đại diện của Iran tại Geneva để thảo luận về vấn đề nguyên tử của quốc gia Trung Á này. Hôm nay, cuộc họp được khởi động trở lại nhằm tìm ra một thỏa thuận cuối cùng trước ngày 24 tháng 11. Báo Le Monde phân tích những điều kiện của cuộc họp lần này dưới dòng tựa là một tuần để quyết định vấn đề nguyên tử tại Iran. Và trang trong thì của báo thì nhấn mạnh rằng 7 ngày để xóa bỏ 10 năm thất bại. Đồng thời thỏa thuận này còn có ảnh hưởng lớn tới Trung Đông, nơi Tehran đóng vai trò chủ đạo tại Syria, Iraq và Liban. Trái lại, thất bại sẽ là một quả bom nguyên tử tại khu vực để dễ bốc hơi này. Thách thức rất lớn và điều kiện thuận lợi hiếm khi hội tụ đầy đủ như hiện nay. Từ rất lâu, đây là lần đầu tiên cả người Mỹ và người Iran có chung một mong muốn là đạt được thỏa thuận. Và đặc biệt trong cuộc hội đàm này thì tiếng Anh được sử dụng trực tiếp trong đối thoại. Điều này chưa từng diễn ra. báo Pháp cũng, báo Le Monde cũng phân tích nguyên nhân 10 năm thất bại của quá trình đàm phán. Chỉ từ khi ông Hassan Rouhani trở lại thành tổng thống, tình hình mới được giải tỏa. Một chuyên gia về không phổ biến vũ khí hạt nhân nhận xét sau 10 năm dậm chân tại chỗ như thế này, trong ngoặc kép: mọi người đều thua cuộc, lệnh trừng phạt khiến Tehran mất hơn 150 tỷ euro. Còn các nước phương Tây thì vẫn không ngăn chặn được khả năng làm giàu uranium của Iran. Trong số đó có số lượng, trong đó số lượng lò phạt ứng, lò phản ứng hạt nhân, không là đánh máy sai nữa. Số lượng lò phản ứng hạt nhân đã tăng gấp trăm lần. Ngoài ra, việc Quốc hội Mỹ do Đảng Cộng hòa chiếm ưu thế sẽ nhậm chức vào năm tới cũng sẽ có thể làm suy yếu quyền hành của Tổng thống Barack Obama, vì Đảng Cộng hòa là luôn luôn cho rằng ông Obama rất rất nhân nhượng với Iran. Bây giờ Đảng Cộng hòa chiếm được cả hai viện rồi thì ông Obama, cái khả năng điều đình mềm dẻo của ông Obama có vẻ là bắt đầu yếu đi. Thỏa thuận Geneva 2013 đó là một bước tiến chưa từng có, nhưng để đi xa hơn, một chuyên gia nhận xét rằng cần phải có giải pháp trên cả lĩnh vực nguyên tử. Ông cho rằng phương Tây đã đề xuất một thỏa thuận quan trọng cho người Iran là ngừng làm giàu uranium để đổi lấy khoản đầu tư chừng 10 tỷ euro nhằm đổi mới các lĩnh vực kinh tế chủ chốt. Nói một cách khác là từ bỏ công an nguyên tử để đổi lấy hiện đại hóa. Và bây giờ chỉ còn chưa đầy một tuần lễ để khỏi ngõ cụt. Bản tin bổ túc ngày hôm nay của đài RFA thì cho biết vắn tắt rằng, nói về cái sự khởi sự đàm phán hạt nhân tại Iran tại Vienna. Bản tin này cũng nhắc lại những cái thông tin vừa rồi cho nên tôi lướt qua, và cho nó biết rằng thì Tehran thì nói rằng thì là không, người ta phát triển nguyên tử là vì hòa bình, nhưng mà thế giới thì cho rằng anh phải tỏ thiện chí hơn nữa, thì chấm dứt luôn. Bây giờ đến Ấn Độ, thì bây giờ ngoại giao thế giới tuần này rất là vi vút, cho nên hầu hết các thông tin của tuần này là về vấn đề ngoại giao, sắp xếp lại hàng ngũ. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Ấn Độ kêu gọi tăng cường quan hệ an ninh kinh tế với Australia. Thủ tướng Narendra Modi là nhà lãnh đạo đầu tiên của Ấn Độ đi thăm Australia trong 28 năm qua. Ông Modi đã dùng bài phát biểu trước Quốc hội ở Canberra để nêu bật tầm quan trọng của các mối quan hệ song phương nhằm thúc đẩy cho hòa bình và an ninh khu vực và chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố. Ông cảnh báo rằng sự thịnh vượng mà ông mưu tìm cho đất nước của ông, có tới 1 tỷ 250 triệu người có thể bị phương hại vì chủ nghĩa cực đoan, và ông kêu gọi Australia hợp tác với Ấn Độ trong những vấn đề an ninh. Thương mại cũng là một vấn đề quan trọng. Ông Modi nói, tôi xem Australia là một đối tác quan trọng trong tất cả mọi lĩnh vực mà đất nước chúng tôi đặt ưu tiên, đó là giáo dục và đào tạo kỹ năng cho giới trẻ, xây dựng nhà ở cho tất cả mọi người và mang điện đến thắp sáng cho mọi gia đình. Chính phủ của ông Modi muốn nhập khẩu uranium của Australia để sản xuất điện hạt nhân sau khi Canberra dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu chất liệu này cho Ấn Độ, một nước thiếu hụt năng lượng. Sau khi ký kết hiệp định thương mại tự do với Trung Quốc hôm thứ Hai, Thủ tướng Australia Tony Abbott đang nhắm đến một thỏa thuận tương tự với Ấn Độ. Ông Abbott cho biết, trước cuối năm tới chúng ta sẽ có một thỏa thuận thương mại với một nước có tiềm năng trở thành thị trường lớn nhất thế giới. Và tôi muốn đưa ra tuyên bố này trước Quốc hội hai thủ tướng có thể làm được việc đang có mặt tại phòng họp này ngày hôm nay, và chúng tôi sẽ biến điều đó thành hiện thực. Thủ tướng Modi đại diện cho nền dân chủ lớn nhất thế giới và một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Về trở lại Á Châu. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Thủ tướng Nhật Bản quyết định tổ chức bầu cử trước kỳ hạn. Tức là ông chuẩn bị giải tán chính phủ sau khi quyết định tổ chức bầu cử trước kỳ hạn để tranh thủ sự hậu thuẫn của công chúng đối với những biện pháp cải cách kinh tế để thúc đẩy tăng trưởng. Chúng ta biết rằng nền kinh tế Nhật Bản đang rơi vào một cái suy thoái, và người ta đang phê bình cái nền kinh tế của ông Abe mà gọi đặt tên là Abenomics, giống như ngày xưa chúng ta đặt tên là Reaganomics. Và ông muốn đặt giải tán quốc hội để mà giải tán chính phủ để mà tạo một cái sức bật mới. Ông Masazumi Wakatabe, giáo sư kinh tế học của Đại học Waseda, cho rằng vụ tăng thuế mới đây đã góp phần đưa tới vụ suy thoái bất ngờ của nền kinh tế Nhật trong quý 3. Sự trì trệ Nhật Bản diễn ra trong lúc tăng trưởng kinh tế của tàu cũng bị Trung Quốc cũng bị chậm lại vì chính phủ ở Bắc Kinh tìm cách làm cho nền kinh tế được thúc đẩy nhiều hơn bởi tiêu thụ nội địa và bớt lệ thuộc vào xuất khẩu và đầu tư. Lượng nhập khẩu của Nhật Bản sụt giảm có phần chắc sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới những nền kinh tế khác ở châu Á. Ngay sau khi thông tin Nhật Bản rơi vào suy thoái, chỉ số chứng khoán của các thị trường châu Á đã sụt giảm. Kinh tế Âu Châu cũng đang bị trì trệ. Mới đây, Thủ tướng Anh David Cameron cảnh báo rằng có thể xảy ra một vụ khủng hoảng toàn cầu lần thứ nhì. Ông viết trên một nhật báo Anh rằng khu vực dùng đồng euro đang ở bờ vực của một vụ suy thoái thứ ba, với tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, tỷ lệ tăng trưởng hạ thấp và giá cả cũng có mối rủi ro thật sự là sẽ sụt giảm. Và mặc dù kinh tế Anh đang tăng trưởng, Thủ tướng Cameron nói rằng những vấn đề rộng lớn hơn trong nền kinh tế toàn cầu tạo ra một mối rủi ro thật sự cho sự phục hồi của nước Anh. Giáo sư Wakatabe cho rằng sự suy thoái của Nhật tự nó không sẽ không làm cho các thị trường thế giới bị sụp đổ. Tuy kinh tế Mỹ có tăng trưởng tương đối khá, triển vọng u ám của kinh tế toàn cầu trở thành một mối quan tâm lớn nếu mức tiêu thụ trong nước bị sụt giảm. Giáo sư Watanabe nói rằng, mặc dù những sự khó khăn của kinh tế Nhật không làm cho hệ thống toàn cầu sụp đổ, nhưng Nhật có phần chắc sẽ không còn là lực đẩy cho sự tăng trưởng của kinh tế thế giới, ít nhất là trong ngắn hạn. Nhật yếu như thế thì anh tàu bắt đầu nó làm lộng là cái chắc rồi. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI thì quân đội Miến Điện chống sở đến Pháp, chúng ta biết rằng cái nền dân chủ, cái tiến trình dân chủ hóa Miến Điện đang tiến triển rất khá, nhưng mà có cái kẹt là người giải Nobel hòa bình của là bà Aung San Suu Kyi đó, là có hy vọng được làm tổng thống, nhưng mà vướng cái hiến pháp là có chồng ngoại quốc thì không được làm tổng thống. Và bây giờ cái nỗ lực sửa đổi hiến pháp để cho bà được làm tổng thống có vẻ đã bị chặn lại. Vài ngày sau khi tổng thống Mỹ Barack Obama trong chuyến công du Miến Điện kêu gọi chính quyền nước này sửa đổi hiến pháp, trong đó có điều khoản ngăn cản bà Aung San Suu Kyi trở thành tổng thống, đại diện quân đội tại Quốc hội Miến Điện cho biết họ chống lại việc sửa đổi điều khoản này. Ngày 17 tháng 11 năm 2014, dân biểu đại tá Hatay Nayin tuyên bố tại Quốc hội 2. Tôi muốn lưu ý quý vị là hiến pháp được lập ra không phải chỉ cho một người mà cho tất cả mọi người. Lý lẽ này rất là vững cho nên khó. Và vì thế cho nên cải cách dân chủ tại Miến Điện có nguy cơ bị khựng lại. Và chính bà Suu Kyi cũng đã phải nhìn nhận như thế. Theo luật pháp Miến Điện, quân đội đương nhiên có 25% số đại biểu tại Quốc hội và chiếu theo mục 436 của hiến pháp. Việc sửa đổi văn bản này phải có sự chấp thuận của 75% số dân biểu tại Quốc hội. Do vậy, quân đội vẫn có tiếng nói quyết định trên chính trường Miến Điện. Trong năm nay, bà Suu Kyi và Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà đã thu thập được khoảng 5 triệu chữ ký, tương đương với 10% dân số, kiến nghị bãi bỏ quyền phủ quyết của quân đội trong việc sửa đổi hiến pháp. Thế nhưng quân đội gạt bỏ mọi áp lực đòi sửa đổi hiến pháp. Dân biểu đại tá Hatay Nain nói thẳng là chưa đến lúc sửa đổi mục 436. Theo ông, hiện nay Miến Điện đang phải đối mặt với nhiều cuộc xung đột với các cộng đồng thiểu số. Do vậy, quân đội vẫn phải giữ vai trò quan trọng, đòi hỏi và các sự đoàn kết trước khi tính đến những thay đổi quan trọng trong hiến pháp. Tóm lại là cái nỗ lực vận động cho bà này trở thành tổng thống có vẻ bị chặn lại rồi. Bây giờ đến Thái Lan thì cái bà cựu thủ tướng Inh Luk này có vẻ là lại vất vả rồi, sau khi bị quân đội đảo chánh không gạt bà ra khỏi chức thủ tướng. Thì bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, cựu thủ tướng Inh Luk có thể bị truy tố vì chương trình trợ giá gạo. Bộ Tài chính Thái Lan ước tính chính phủ đã chi tiêu hơn 21 tỷ đô la cho các chương trình trợ giá lúa gạo trong 10 năm qua. Tình hình đó làm cho gạo Thái Lan bán không chạy và các khoản tiền trả cho nông dân bị trì hoãn. Chính phủ đã phải tồn kho số gạo dư dội tức là dư mà trội ý, mà theo ước tính hiện đang ở mức 19 triệu tấn. Trời đất ơi! Ông Virodhana Ranong, một nhà kinh tế học của Viện Nghiên cứu Phát triển Thái Lan cho biết số lỗ lã mà Bộ Tài chính ước lượng có thể tăng cao vì chính quyền quân nhân đang tính tới việc bán tống bán tháo số gạo tồn kho. Bộ Tài chính Thái Lan ước tính số thua lỗ của chương trình trợ giá gạo dưới thời cựu Thủ tướng Yung Luk Shinawatra là hơn 16 tỷ đô la. Họ nói thêm rằng cộng chung với số thua lỗ của những chương trình tương tự từ năm 2004, tổng số thua lỗ của các chương trình trợ giá lúa gạo là đã vượt mức 21 tỷ đô la. Ông Dachi Vigram cho biết, tức là ông thuộc đảng Dân Chủ, là cái đảng của bà Sukia đó. Những thanh tra về cái vụ này thì người thanh tra cũng tham nhũng. Chính vì vậy mà gạo xấu, gạo vàng hay gạo của Campuchia và Miến Điện được mang đi tồn kho. Và rốt cuộc, khi chính phủ bán gạo, họ cũng tham nhũng những hợp đồng G2G, tôi không biết G2G nghĩa là gì, là không có thật. Bà Yung Luk từng đứng đầu Ủy ban Giám sát chương trình trợ giá gạo và đang đối mặt với những cáo giác phạm tội bất cẩn. Bà phải ra trước Quốc hội vào ngày 28 tháng 11 tới đây và trong trường hợp bị luận tội, bà sẽ bị cấm không được hoạt động chính trị trong vòng 5 năm. Kinh tế gia Virod chỉ cho rằng hành động của Ủy ban Quốc gia chống tham nhũng nhằm vào bà Yung Luk dường như có tính chất chính trị vì họ chỉ dựa trên một lập luận không mấy vững mạnh là bà phải chịu trách nhiệm. Vì bà giữ chức Chủ tịch Ủy ban Lúa Gạo Quốc gia. Tuy nhiên, ông Warang nói, của Đảng Dân Chủ nói rằng hành động pháp lý chống bà Yung Luk có thể thành công. Một phần là vì nhiều nông dân đã cảm thấy tức giận vì họ không được chính phủ trả tiền đúng hạn. Tiền trợ giá mà lại không trả. Ông Warang nói, tôi tin rằng việc luận tội sẽ thành công và vụ án hình sự ở tòa trên. Tôi tin rằng rốt cuộc cũng sẽ thành công. Cả hai cách, người nghèo cũng đồng ý với tòa án, các chính khách phải nhận lãnh trách nhiệm đó với những vụ tham nhũng. Các nhà xuất khẩu gạo tư nhân tiếp tục tin rằng Thái Lan sẽ phục hồi vị thế của nước xuất khẩu gạo nhiều nhất trong thế giới trong vài năm tới. Các chuyên gia dự đoán Thái Lan sẽ xuất khẩu từ 10 đến 12 triệu tấn gạo trong năm 2024, sấp xỉ con số 10 triệu tấn của Ấn Độ. Giờ đến trung tâm của Á Châu, anh Bắc Triều Tiên vất vả. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc, Nga bỏ phiếu chống nghị quyết Liên Hợp Quốc về Bắc Triều Tiên. Tuần trước chúng ta thấy rằng Mỹ dọa đưa cái vụ Bắc Triều Tiên đàn áp nhân quyền ra Liên Hợp Quốc, thì lập tức là Bắc Triều Tiên nó thả mấy người tù của Mỹ và nó đi sang tàu sang Nga nó vận động, và bây giờ Mỹ vẫn cứ đưa ra Liên Hợp Quốc như thường, và tàu và Nga đã bỏ phiếu chống cái nghị quyết này. Với một đa số áp đảo, các nước đã bỏ phiếu để buộc chế độ Bắc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về những hành động vi phạm nhân quyền. Tức là cái nghị quyết này vẫn được đa số áp đảo thông qua, nhưng mà anh Trung Quốc và anh Nga, anh ở trong cái thiểu số mà chống. Nhưng mà lúc đầu tôi tưởng là anh dùng cái việc chiếu veto, nhưng mà anh chưa dùng cái phiếu veto. Và tôi nghĩ rằng để xem là những ngày sắp tới anh có dùng cái phiếu veto hay không. Bây giờ là cái phiếu thức phiếu thường và anh đã thua. Đây là lần thứ 10 hồ sơ nhân quyền Bắc Triều Tiên được mang ra bàn thảo tại Đại hội Liên Hợp Quốc. 111 nước ủng hộ cho việc xúc tiến những hành động chống Bình Nhưỡng, trong khi đó có 55 nước bỏ phiếu trắng. Gần phân nửa trong số này là những nước ở Phi Châu không hoàn toàn ủng hộ tòa án hình sự quốc tế. Sự cô lập của Bình Nhưỡng đã hiện rõ trong cuộc biểu quyết vì chỉ có 19 nước bỏ phiếu chống lại nghị quyết. Chủ yếu là những nước có hồ sơ nhân quyền tệ hại hoặc bị Ủy ban Nhân quyền của Đại hội Liên Hợp Quốc chỉ trích. Trong đó có Iran, Syria, Cuba, Venezuela, Zimbabwe và Belarus. Tôi thấy lạ, trong cái này không thấy nói anh Việt Cộng ấy biểu anh bỏ phiếu cách gì để xem là cái gian lận của anh tới đâu. Bản tin tiếp tục cho biết Trung Quốc và Nga, hai hội viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết và theo dữ liệu họ sẽ họ bây giờ bỏ phiếu ở ngoài, và trong tương lai thì dữ liệu họ sẽ dùng quyền phủ quyết tại hội đồng gồm 15 thành viên để chống lại việc đưa Bắc Triều Tiên ra trước tòa án hình sự quốc tế. Ông Philip Bolopion, giám đốc bộ phận Liên Hợp Quốc của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, nói với đài VOA rằng làm ngơ trước những vụ vi phạm nhân quyền ở Bắc Triều Tiên là một thái độ rất thiển cận. Ông nói thêm như sau, hai chấm: chúng tôi hy vọng Nga và Trung Quốc sẽ nghe thấy tiếng nói rất đồng nhất của cộng đồng quốc tế và để cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa vấn đề Bắc Triều Tiên ra trước tòa án hình sự quốc tế. Ông Bolopion nói rằng cuộc biểu quyết hôm thứ Ba là một diễn tiến có tính chất lịch sử và là một thắng lợi vô cùng to lớn cho những nạn nhân của chế độ Cộng sản ở Bắc Triều Tiên. Trong những tuần lễ tới đây, bản sơ thảo nghị quyết sẽ được nộp cho Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc để được chấp nhận một cách chính thức. Bây giờ Hồng Kông lại vẫn còn là nhu đạo. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Hoa Kỳ, chính quyền Hồng Kông dỡ bỏ rào cản tại địa điểm biểu tình, tức là có những địa chỗ mà trở ngại lưu thông, người ta dỡ bỏ rào cản. Và sinh viên Hồng Kông đã rất là hay là không có cản trở cái việc đó. Những người biểu tình không kháng cự trong lúc các công nhân dọn dẹp một lối đi tới bãi đậu xe của tòa nhà. Cái tòa nhà này là trụ sở chính phủ ở khu Admiralty ở trung tâm thành phố. Những người tranh đấu cho dân chủ đã bắt đầu dựng lều biểu tình sau khi cảnh sát bắn lựu đạn cay và xịt hơi cay vào mắt, hơi cay mắt vào người biểu tình ngày 28 tháng 9. Và những người biểu tình tin rằng chính quyền sẽ tiếp tục dỡ bỏ rào cản chặn đường trong những ngày sắp tới mà người ta không, những người biểu tình không có phản kháng. Nhưng mà bản tin ngày hôm nay thì lại có một vụ đụng độ mà những người biểu tình họ nói rằng những người mà đụng độ đó là không phải là người biểu tình. Ở đâu nó vào nó gây ra cái cuộc đụng độ đó. Khoảng 100 nhân viên cảnh sát chống bạo động đã dùng dùi cui và thuốc xịt hơi cay mắt để tìm cách đẩy lui những người biểu tình. Ít nhất 4 người biểu tình bị bắt và 3 nhân viên cảnh sát bị thương trong vụ đụng độ. Một người biểu tình tên là Meko Chan phát biểu như sau: đã 50 ngày nay rồi mà chính phủ vẫn không chịu lắng nghe ý kiến của chúng tôi. Họ tiếp tục hội họp mỗi ngày. Những nhà làm luật nhảm nhí tiếp tục nói những chuyện nhảm nhí không có ý nghĩa gì cả. Bây giờ chúng tôi phải làm. Và ngày hôm nay vì án lệnh của tòa, một số rào cản đã được dỡ bỏ. Nếu một cuộc cách mạng bị thất bại chỉ vì những án lệnh thì đó không thể gọi là một cuộc cách mạng. Đó là một cuộc cách mạng không thể nào xấu xa và đáng hổ thẹn hơn. Còn nghị viên Emily Lau thì phát biểu như thế này, là những người mà biểu tình bạo động đó. Những người đó, những hành động đó không hề có liên can gì với chúng tôi. Họ không phải là những người mà chúng tôi tin là tham gia cuộc cách mạng dù. Và chúng tôi thật tâm hy vọng là phong trào này sẽ mạnh mẽ tiến tới, nhưng với một cung cách hòa bình và bất bạo động. Ông Alan Leong, lãnh tụ của Đảng Công dân, cũng có một ý kiến tương tự và cho rằng thì họ hoàn toàn đi, những người mà bạo động hoàn toàn đi ngược với nguyên tắc đấu tranh cho quyền phổ thông đầu phiếu. Và nhắc nhở rằng thì chúng tôi cách mạng dù không có, có những hành động tiêu cực như thế đâu. Và nhắc nhở các bạn rằng đừng quên những ý định ban đầu của mình. Cũng trong ngày hôm qua, ông Chan Kim Man, một trong những người khởi xướng phong trào chiếm trung, kêu gọi những người biểu tình ngồi lì, tập trung vào các trụ sở chính phủ và viện lập pháp. Ông nói rằng mục tiêu là giảm bớt sự phiền phức cho sinh hoạt của dân chúng và tìm cách tranh thủ sự ủng hộ của phong trào dân chủ trong dài hạn. Một số người biểu tình ở khu Admiralty nói với đài VOA rằng mặc dù họ tôn trọng đề nghị của ông Chan Kim Man, nhưng ông ấy không đại diện cho họ. Một thiếu nữ họ Hà thì phát biểu rằng: tôi nghĩ rằng điều đó không liên hệ gì tới quyết định của chúng tôi về vấn đề có nên rời khỏi địa điểm biểu tình hay không. Tuần trước, một tòa án ở Hồng Kông đã ra lệnh cho người biểu tình rời khỏi khu Admiralty và một địa điểm khác là khu Mong Kok nằm ở phía bên kia của bến cảng. Những người biểu tình đòi có cuộc bầu cử hoàn toàn dân chủ vào năm 2017. Họ đã xuống đường biểu tình và chiếm cứ nhiều đường phố sau khi Quốc hội Trung Quốc hồi tháng 8. Tuyên bố rằng tất cả các ứng cử viên trong cuộc bầu cử trưởng quan hành chính Hồng Kông phải có sự chấp thuận của một ủy ban mà hầu hết các thành viên là những người trung thành với Bắc Kinh. Bây giờ đến chủ thể của những đối phó ở Á Châu là Tàu Cộng. Thì bản tin ngày hôm nay của đài RFI đăng một cái bài chứng tỏ rằng thì Tập Cận Bình đang đóng kịch, đang lùi, nhưng mà tôi cho là nó đóng kịch lùi. Sau 2 năm cầm quyền, phải chăng đã lúc Tập Cận Bình thay đổi chính sách ngoại giao, đang trong dấu hỏi. Đạt được thỏa thuận với Mỹ về cách ứng xử trong lĩnh vực quân sự, cam kết cấp 20 tỷ đô la tín dụng cho các nước Đông Nam Á. Nhân thượng đỉnh APEC tại Bắc Kinh, thượng đỉnh Bắc Á tại Miến Điện, Trung Quốc tìm cách xếp sang một bên các căng thẳng trong thời gian gần đây để biểu lộ với thế giới một bộ mặt hiền từ hơn. Câu hỏi được đặt ra là phải chăng sau 2 năm cầm quyền lãnh đạo Trung Quốc, Tập Cận Bình sẽ thay đổi hẳn chính sách đối ngoại? Vẫn dấu hỏi. Theo giới quan sát, giữa Trung Quốc và phần còn lại của thế giới còn quá nhiều bất đồng, như vụ gián điệp tin học, các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, thậm chí cả về di sản của thời kỳ chiến tranh. Trong năm qua, Bắc Kinh đã gây ra nhiều căng thẳng như thiết lập vùng nhận diện phòng không trên Biển Hoa Đông, đưa giàn khoan dầu khổng lồ vào vùng biển mà Việt Nam khẳng định thuộc chủ quyền của mình, phô trương các loại vũ khí hiện đại, trong đó có máy bay tiềm kích tàng hình. Thế nhưng, khi đón tiếp thượng đỉnh APEC, ông Tập Cận Bình đã có một loạt các động thái hòa dịu khi gặp các lãnh đạo Việt Nam, Philippines, Nhật Bản, Tổng thống Mỹ. Bắc Kinh và Washington đạt được một thỏa thuận chống biến đổi khí hậu và giảm rủi ro hiểu lầm trong ứng xử giữa quân đội hai nước. Theo ông Thì Ân Hoảng, phụ trách Trung tâm Nghiên cứu Mỹ tại Đại học Nhân dân Bắc Kinh, cố vấn về đối ngoại cho chính phủ được Reuters trích dẫn, thì trong ngoặc kép, còn phải quan sát những gì sẽ xảy ra trong 12 tháng tới hoặc lâu hơn. Nhưng tôi nghĩ rằng giờ đây chúng ta chứng kiến sự khởi đầu của một sự thay đổi quan trọng trong chính sách đối ngoại của Bắc Kinh. Vẫn theo chuyên gia này, Trung Quốc đã dùng sức mạnh tài chính thay thế cho sức mạnh quân sự. Xã luận Trung Hoa Nhật báo hôm thứ Hai, 17 tháng 1 thì viết nguyên văn trong kép, Trung Quốc thành thật hy vọng sẽ đóng vai trò như một cường quốc có trách nhiệm. Đây là cái câu mà Mỹ luôn nhắc nhở đó. Thế nhưng, giới phân tích cho rằng nguyên nhân cội nguồn của các bất đồng này vẫn còn đó, và truyền thông của Bắc Kinh cũng phải thừa nhận. Sau cuộc gặp gỡ giữa Tập Cận Bình và Barack Obama, Tân Hoa Xã nhận định 2 chấm, cuộc gặp diễn ra một cách hữu nghị nhưng, trong ngoặc kép, vẫn còn rất nhiều việc phải làm để biến các cam kết thành hiện thực. Chuyên gia Cổ Khánh Quốc, trưởng khoa quân hệ quan hệ quan tế Đại học Bắc Kinh, đồng thời cũng là cố vấn về chính sách đối ngoại cho chính phủ Trung Quốc, nhận định 2 chấm, còn rất nhiều vấn đề tồn tại và có nhiều điều bấp bênh trong ngày tới. Trong nhiều năm qua, Trung Quốc tìm cách chấn an các nước láng giềng, luôn luôn lo sợ là sự phát triển mạnh kinh tế sẽ thúc đẩy Bắc Kinh có những hành xử cứng rắn, thô bạo về ngoại giao và quân sự. Do vậy, tại thượng đỉnh Bắc Á ở Miến Điện, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết Bắc Kinh sẵn sàng ký hiệp định hữu nghị với các nước Đông Nam Á. Về phần mình, Tổng thống Philippines Benigno Aquino nói rằng cuộc gặp của ông với Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề APEC đã diễn ra tốt đẹp, nhưng quân đội Philippines khẳng định không có dấu hiệu nào cho thấy Bắc Kinh giảm bớt sự hiện diện tại các nơi đang có tranh chấp chủ quyền với Manila ở Biển Đông. Trong khu vực Bắc Á, mặc dù có thượng đỉnh Tập Cận Bình Shinzo Abe bên lề APEC, nhưng nghĩa là một tàu với Nhật đó, Trung Quốc vẫn chủ trương tổ chức rầm rộ vào năm tới 2015 kỷ niệm 70 năm kết thúc đại chiến thế giới lần thứ hai. Đó là một cách để nhắc nhở Tokyo về tội ác của quân đội Hoàng gia Nhật Hoàng. Và theo các nhà ngoại giao phương Tây tại Bắc Kinh thì Tokyo rất chú ý đến theo dõi sự kiện này. Hồ sơ tranh chấp lãnh thổ Trung Quốc Ấn Độ cũng không có cái gì được cải thiện cả. Thừa nhận mối lo ngại của thế giới đối với Trung Quốc, hôm thứ Hai 17 tháng 1 phát biểu trước Nghị viện Úc, Chủ tịch Trung Quốc đã tân tìm cách chấn an khi nhắc lại một thành ngữ đã được đưa ra, đã được nói từ sở xa xưa. Nguyên văn nha, trong mà kép nha, một nước hiếu chiến cho dù có to lớn đến đâu cũng sẽ bị lụi tàn. Nhưng mà bản tin nhắc lại, cái câu đó nó còn cái đoạn sau nữa. Thế nhưng theo Reuters, ông Tập Cận Bình đã cố tình không chỉ dẫn nốt phần cuối của câu nói như sau. Cho dù thế giới có hòa bình, một quốc gia sẽ bị đe dọa nếu như không chuẩn bị chiến tranh. Bây giờ đi, bạn, kỳ này tôi có rất ít thông tin về những biến chuyển nội bộ của nước tàu. Tôi không hiểu tại sao, hoặc là do bưng bít, hoặc là do các hãng thông tấn quốc tế không có điều kiện để khui ra những cái chuyển động nội bộ của nước tàu nữa. Nhưng mà những chuyển động ngoại giao và trật giặc thông tin trên mạng thì đã được phát hiện đầy đủ. Bản tin ngày hôm nay của Đài RFI, Trung Quốc nhấn mạnh đến an ninh trong kép trong Đại hội Internet toàn cầu. Anh Bắc Kinh hiện tại triệu tập cái Đại hội Internet toàn cầu để anh quảng bá cái chính sách an ninh, tức là anh muốn kiểm duyệt Internet. Một quan chức cao cấp Trung Quốc hôm nay, 19 tháng 11 tháng 14 kêu gọi tăng cường an ninh trên Internet thông qua một hội nghị trên mạng được chính quyền ủng hộ nhưng bị các nhà đấu tranh tự do, đấu tranh cho tự do chỉ trích. Phó Thủ tướng Mã Khải hứa hẹn rằng chính quyền Trung Quốc sẽ tăng cường quản lý Internet trong khuôn khổ luật pháp. Theo ông Mã Khải, việc chỉnh đốn Internet có tác động lên phẩm cách, chủ quyền và lợi ích nhà nước, cũng như an ninh quốc tế và ổn định xã hội. Thế lời tuyên bố trên được đưa ra vào ngày khai mạc Đại hội Internet toàn cầu tại thành phố Ô Trấn, với sự hiện diện của các đại gia Trung Quốc trong lĩnh vực này và lãnh đạo các công ty nước ngoài. Các phóng viên tham dự nhận được các chỉ thị cụ thể về thời điểm họ có thể phỏng vấn các đại biểu. Amnesty International nhận định việc Trung Quốc tổ chức hội nghị quốc tế này khiến người ta lạnh xương sống, trong một kép lạnh xương sống. Tổ chức ân xá quốc tế khẳng định sự kiện trên phản ánh nỗ lực của Bắc Kinh xúc tiến khái niệm đàn áp trên Internet ra nước ngoài. Đảng Cộng sản Trung Quốc cố gắng khóa chặt Internet mà trong những năm gần đây đã đóng vai trò nổi bật trong việc đưa ra những tiếng nói chỉ trích chế độ. Ông William Nee, chuyên gia mạng của Amnesty International nhắc nhở rằng mô hình Trung Quốc về Internet là đàn áp và kiểm soát khắt khe đến độ cực đoan. Kiểm duyệt được tiến hành một cách hoàn hảo khiến cho các trang mạng nhạy cảm chính trị đều bị chặn đứng, khó có thể tổ chức việc phản biện. Những khuôn mặt nổi bật hiện diện hôm nay tại hội nghị Ô Trấn có thể kể là Mã Vân, Jack Ma, người sáng lập tập đoàn bán hàng trên mạng Alibaba, Reid Hoffman, một trong những nhà sáng lập mạng xã hội chuyên nghiệp LinkedIn, Vogan Smith, một phó chủ nhiệm Facebook bị phong tỏa ở Hoa Lộc cũng như Twitter và YouTube. Nhưng những người có trách nhiệm của mạng xã hội này liên tục đến Bắc Kinh. Mark Zuckerberg, người đồng sáng lập Facebook mới đây, đang phát biểu bằng tiếng quan thoại. Ông này lại giỏi tiếng tàu đấy nghe. Trong một giảng đường với các sinh viên. Theo các biện pháp được thông qua vào tháng 9, người sử dụng ở Trung Quốc có nguy cơ lãnh án đến 3 năm tù vì các thông tin bị cho là vu khống được đăng lên trên đến 500 lần hoặc được đọc trên 5.000 lần. Nhiều cư dân mạng và nhà báo đã bị bắt trong năm nay, và một số tiếng nói đối lập có ảnh hưởng nhất trên các trang mạng xã hội đã phải chịu lăng nhục với các màn tự phê ở trên truyền hình. Bây giờ, tàu về chói sang Việt Nam như thế nào? Gần đây ở trong nước, bỗng nhiên khui ra một vụ rất là quan trọng mà tiến hành từ năm nào bây giờ khui ra. Không biết có phải là vì tranh quyền tranh ăn hay không. Đài BBC ngày hôm nay, Trung Quốc và vị trí chiến lược ở Việt Nam, thì là vị trí chiến lược đó là cái đèo Hải Vân. Một công ty được cho là có cổ phần của người Trung Quốc đã được chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế cho xây dựng một khu phức hợp nghỉ dưỡng ở một vị trí trọng yếu về an ninh quốc phòng. Truyền thông trong nước loan tin. Vị trí xây dựng dự án hiện là khu vực chưa phân định địa giới rõ ràng giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng, và hai địa phương đang có tranh chấp về khu vực này. Thế anh Đà Nẵng anh tố cáo anh Huế và Thừa Thiên thì cúng cụ từ lâu rồi, và anh Đà Nẵng bây giờ anh tố cáo. Và anh tố cáo là cái này là ông Thủ tướng cho phép đó nha. Vị trí xây dựng khu nghỉ dưỡng này nằm trên đèo Hải Vân, tại điểm vươn xa ra biển nhất của ngọn đèo này và có tầm nhìn bao quát xuống vịnh Đà Nẵng và bán đảo Sơn Trà. Tổng mức đầu tư là 250 triệu USD và dự kiến đến năm 2013 thì hoàn tất, mà năm nay 2014 rồi vẫn chưa hoàn tất nhưng mà đang bị tố cáo. Nhà đầu tư của dự án này là công ty cổ phần Thế Diệu, tên tiếng Anh là World Shine Joint Stock Company, có trụ sở tại British Virgin Islands nhưng được cho là có đầu tư chính từ Trung Quốc. Trang mạng Internet dẫn lời ông Phạm Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế nói rằng toàn bộ dự án nằm trong quy hoạch kinh tế Chân Mây - Lăng Cô mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng đã phê duyệt hồi năm 2008. Còn ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch tỉnh, thì được báo mạng Việt Nam Express dẫn lời nói rằng tỉnh ông đã làm đúng quy định của nhà nước, còn việc Đà Nẵng kiện cáo thì phải chờ Thủ tướng giải quyết. BBC Việt nghĩ tới liên lạc với ông Hoàng Ngọc Khánh, Chánh Văn phòng tỉnh Thừa Thiên Huế, để hỏi thêm về dự án này, nhưng ông Khánh từ chối trả lời vì lại luôn luôn là đang bận họp. Trước đó, Chủ tịch Đà Nẵng là ông Văn Hữu Chiến đã có công văn gửi lên Thủ tướng và các bộ có liên quan, kiến nghị không để cho tỉnh Thừa Thiên Huế và công ty Thế Diệu thực hiện dự án này. Nguyên do mà tỉnh Đà Nẵng đưa ra là vị trí xây dựng dự án nằm trong khu vực chưa thống nhất về địa giới hành chính giữa Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế, và trong mặt kép có vị trí trọng yếu về an ninh quốc phòng. Khi nó bắt bẻ nhau thì nó có nhiều cái danh từ trong mặt kép nó đưa ra đó. Khu vực trọng yếu. Dự án này được giao 200 hectare đất ở mũi cửa Khẻm trên đảo Hải Vân, vốn là địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng. Đảo Hải Vân trong lịch sử Việt Nam được gọi là thiên hạ đệ nhất hùng quan, nằm án ngữ tuyến đường thiên lý nối liền miền Bắc và miền Nam Việt Nam và vươn ra biển nhìn xuống bán đảo Sơn Trà. Do đó, có các giới quan ngại thì giới quân sự trong nước rằng nếu vị trí này bị mất thì đất nước sẽ bị chia cắt ngay lập tức. Ngoài ra cũng có quan ngại rằng vị trí này sẽ quan sát được hết toàn bộ hoạt động quân sự ở bán đảo Sơn Trà, nơi có căn cứ của vùng ba hải quân và vịnh Đà Nẵng. Vị trí này cũng án ngữ cửa ngõ đi vào vịnh Đà Nẵng và cảng Đà Nẵng, và hiện nay đang được Bộ Quốc phòng xếp vào khu vực trọng điểm quân sự cấp độ 1. Trong lịch sử thì Đà Nẵng là nơi quân Pháp và sau này là quân Mỹ chọn làm nơi để đổ bộ vào Việt Nam lần đầu tiên. Việt Nam Express, tức là mạng ở trong nước, dẫn lời Trung tướng Lê Chiêm, Tư lệnh Quân khu 5 nói rằng bất cứ dự án gì làm ở đây cũng phải được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng. Ông Chiêm cũng cho biết rằng quan điểm của Quân khu 5 là dứt khoát không được làm dự án nghỉ dưỡng kể trên. Tranh quyền tranh ăn gì đó. Thế ông Nguyễn Tân Dũng, người thì nói là ông ấy bỏ tàu theo Nga, người thì nói là ông ấy đã phản Mỹ, bỏ tàu theo Mỹ, người thì nói là ông ấy đã phản Mỹ theo tàu. Bây giờ, ông ấy nói cái gì? Bản tin ngày hôm nay của đài BBC, Việt Trung vừa hợp tác vừa đấu tranh. Hợp tác thì bằng hành động, mà đấu tranh thì bằng mồm. Trả lời Quốc hội Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng đề ra 6 chữ cho quan hệ Trung Quốc là vừa hợp tác vừa đấu tranh. Đó là ông Dũng trả lời chất vấn chiều ngày 19 tháng 11. Ông nói nguyên văn như thế này: đối với Trung Quốc, chúng ta là láng giềng. Dù mưa bão, chúng ta vẫn là láng giềng, mãi mãi là láng giềng. Do vậy, cần gìn giữ hòa bình, hợp tác cùng phát triển để thực hiện một cách thực chất phương châm 16 chữ để đem lại lợi ích cho cả hai nước. Thầy chứng tỏ là lúc thì nó nói xuôi, lúc thì nói ngược, là tên này là ăn ngược nói xuôi là thường xuyên. Rồi giờ anh đưa ra 6 chữ: vừa hợp tác vừa đấu tranh như con khỉ gì. Chúng ta vừa hợp tác vừa đấu tranh với không chỉ với Trung Quốc mà với tất cả các nước khác. Chúng ta vừa hợp tác vừa đấu tranh để có hòa bình ổn định, có hữu nghị tin cậy lẫn nhau, cùng có lợi, cùng phát triển, cùng thịnh vượng. Cho nó coi tàu, nó đánh đồng tàu với các nước khác. Nó quên rằng tàu là trong nội bộ thì nó là bố tàu của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà trên bình diện một quốc gia độc lập thì tàu là quân xâm lược đã chiếm biển, chiếm đảo, chiếm đất của Việt Nam, và thậm chí là nó đã biến cả cái Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản tàu, rồi thành nó bộ phận là đó, mà vừa đấu tác vừa đấu tranh. Có ai mà hợp tác với quân xâm lược thống trị không? Nói thế mà nghe được. Thì để hỏi về bây giờ là tàu nó xây dựng hạ tầng tại đảo có tranh chấp ở Trường Sa, nói là theo thông anh Dũng anh nói thế này: theo thông tin báo chí, đảo Chữ Thập đang được bồi đắp thành một đảo lớn nhất ở quần đảo Trường Sa. Chúng ta phản đối phản đối ủng hộ vì điều này đã vi phạm điều 5 của tuyên bố DOC, tức là vi phạm tuyên bố về thái độ ứng xử của các bên liên quan ở Biển Đông mà Trung Quốc là một bên ký kết với các nước ASEAN. Đấy là anh là để nhớ nha, 6 chữ của thằng Nguyễn Văn Dũng nha. Thì cũng nhân dịp này cũng bị chất vấn về vấn đề ngân hàng này, cũng là anh nói anh ngược nói xuôi đó. Anh đưa ra một con số là tỷ lệ nợ xấu này kia, thì lập tức là ngân hàng nhà nước đưa ra con số khác rồi, cao hơn cái con số anh Dũng. Và anh trước cái sự mà đưa ra những con số ngược ngạo như thế thì anh cải giải thích rằng ông Dũng giải thích có sự chênh lệch trong đánh giá, vì ngân hàng nhà nước giám sát và đánh giá lại chặt chẽ hơn việc phân loại nợ của các tổ chức tín dụng. Thế tại sao anh không dùng cái con số chặt chẽ hơn anh báo cáo, mà anh dùng cái con số không chặt chẽ để báo cáo hả? Trong khi đó thì luôn luôn nó có nói rằng vừa hợp tác vừa tranh đấu, nhưng mà nó tranh đấu bằng mồm không à. Đấy này là thêm một cái bằng chứng là đánh võ mồm. Bản tin ngày 18 tháng 11 năm của Đài Á Châu Tự Do: Trung Quốc xây khu định cư trái phép ở Hoàng Sa. Cái này thì cả làng biết rồi, mà nó là chỉ đánh võ mồm thôi. Trung Quốc khởi sự xây dựng khu định cư diện tích hơn 5.500 m² trên quần đảo Hoàng Sa phía Việt Nam, gọi đây là một hành động trái phép vì Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Rồi lại còn là Trường Sa, lại nữa là hồi tháng 10 vừa qua, Trung Quốc loan báo hoàn thành một đường băng cho máy bay dài 2.000 m trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Và Việt Cộng luôn luôn khẳng định chủ quyền trên đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và mọi việc chiếm đóng và vũ lực của Trung Quốc là vô giá trị. Hà Nội yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt các hoạt động vi phạm chủ quyền của Việt Nam tại khu vực Hoàng Sa, như chuyện cũng như Trường Sa, tức là nó tiếp tục đánh võ mồm. Mà chẳng những đánh võ mồm của những giới chức cầm quyền, nó tổ chức đến cả chục lần hội thảo quốc tế về Biển Đông. Bây giờ nó quốc tế hóa cái võ mồm chống Tàu. Bản tin ngày 17 tháng 11 của Đài Á Châu Tự Do: Hơn 200 chuyên gia và học giả về Biển Đông ở Việt Nam và quốc tế đang tham dự một hội thảo về Biển Đông diễn ra ngày 17 và 18 2014 tháng 11 đó, tại Đà Nẵng. Hội thảo bàn tới các vấn đề như nhân tố ảnh hưởng tới vấn đề Biển Đông, chính sách hay lực lượng trên Biển Đông. Phát biểu tại hội thảo, cựu phó đô đốc nguyên tư lệnh Hải quân Miền Đông Ấn Độ, để ông Ấn Độ ông nói, Anup Singh cảnh báo về việc dùng vũ lực để chiếm đóng các đảo bãi ngang ngầm và đá cạn ở Biển Đông. Ông cũng cho rằng yêu sách đường chín đoạn của Trung Quốc là không có cơ sở pháp lý, và kêu gọi các nước có kế sách hợp lý và nhất quán trong vấn đề ứng phó trên Biển Đông. Nó đánh vào mồm ở trong nước bằng những cái mồm local chưa đủ, bây giờ nó phải mượn những cái mồm quốc tế, nó là quốc tế hóa võ mồm. Về chi tiết về cái cuộc hội thảo về Biển Đông ngày hôm nay của Đài Tiếng Á Châu Tự Do: Hội thảo về Biển Đông Đà Nẵng, bình mới rượu cũ. Bây giờ đưa ra cái lời của anh Thạc sĩ Hoàng Việt, chuyên gia nghiên cứu Biển Đông thuộc Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, về một số thông tin đáng chú ý của hội thảo. Đại khái là anh nói là bây giờ hội thảo này cũng thường niên như mọi năm thôi, chẳng có gì mới lạ. Nhưng chỉ có là bối cảnh quốc tế bây giờ nó mới, là có hội nghị thượng đỉnh APEC thì ASEAN tại Myanmar này kia đó. Và anh nói tóm tắt là nói chung là câu chuyện cũ được nhắc lại, với những chuyện đường lưỡi bò hay là những yêu sách hành động của Trung Quốc cũng gặp chất vấn và không đồng tình từ các học giả trên thế giới. Và anh nói là như cũ thôi, ngay cả Chủ tịch Tập Cận Bình cũng cam kết không sử dụng vũ lực, nhưng không sử dụng vũ lực trong mức độ nào. Những hành động như đặt giàn khoan với một loạt các tàu bảo vệ hộ vệ như thế thì có gì có gọi là dùng vũ lực hay chưa, vân vân. Tóm lại là anh nói là bình cũ rượu mới, nhưng mà anh nói rằng cái hội thảo này quốc tế hóa võ mồm này không phải lần đầu tiên. Đây là do Học viện Ngoại giao tổ chức là lần thứ 6. Còn riêng tại Việt Nam đây cũng là hội thảo lần thứ 6, thứ 7 rồi, cho nên nói hoàn toàn mới cũng khó. Mới ở đây là trong bối cảnh mới, nhưng đề xuất tương đối mới vẫn là cho vấn đề đã cũ, tức là quốc tế hóa võ mồm. Chẳng có làm gì, vừa hợp tác vừa tranh đấu mà. Tranh đấu bằng mồm lô can chưa đủ, quốc tế hóa mồm nữa. Và trở về nội tình nước Việt Nam, thì bản tin ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Đài Á Châu Tự Do Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa nhận chính sách tiền lương có nhiều bất cập, tức là gì? Trong tình khung cảnh mà Mỹ bắt đầu đấu dịu ở APEC, thì Việt Nam Cộng sản nó nghĩ rằng nó có một thời gian dễ thở và nó tiếp tục lộ mặt cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Bản tin này cho thấy rằng nó nuôi báo cô một bộ máy cướp ngày, toàn một lũ công chức và đảng viên ăn trên ngồi chức kiếm ghế để làm chơi ăn thiệt, làm ít ăn nhiều mồm miệng bữa trên đây. Và bây giờ rất tăng lương, và Bộ trưởng Nội vụ nói tăng lương vẫn không mang lại hiệu quả. Hiện nay mức lương cơ sở mới chỉ đạt 1.150.000 một tháng, mới đạt 50.5% bình quân mức lương tối thiểu vùng trong khu vực doanh nghiệp năm 2024. Ông Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho rằng nguyên nhân là do tốc độ tăng trưởng GDP thấp so với chỉ tiêu đề ra, thu ngân sách tăng chậm trong khi nhu cầu chi ngân sách thì tăng cao. Thu vào thì ít, chi ra thì nhiều, thì làm sao mà nó khá được? Đấy, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Và nên tiếp tục, nó không ngưng các cái dự án, nó bày ra đủ thứ dự án để chấm mút vào đó. Bây giờ đang xảy ra một vụ mà tranh chấp bao nhiêu lâu rồi, bây giờ nó vẫn tiếp tục, nó đối phó kiểu như cũ như giờ. Bản tin ngày 18 tháng 11 của Đài Á Châu Tự Do: tiểu thương Quảng Nam phản đối giao chợ cho tư nhân. Cái chợ này á, là nó đã dự án xây chợ 7-8 năm về trước rồi, bây giờ nó lại xây chợ khác, rồi nó bắt bẻ những người đang sử dụng cái chợ cũ để đóng góp, phải đổi thì bị đổi đi, bây giờ chợ như thế nào. Cho nên tư nhân người ta khiếu nại. Một số tiểu thương chợ Đại Hiệp, huyện Đại Lộc hôm qua đến tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam để khiếu kiện về việc Ủy ban Nhân dân xã cũng như huyện giao cho tư nhân triển khai dự án xây chợ mới, trong khi xã đang có chợ rồi và tiểu thương đang buôn bán thuận tiện tại đó. Tôi lướt qua những cái này để lợi những cái thông tin điển hình về cái chế độ cướp đêm là giặc, cái ngày là quan, vô pháp vô phương gì nó chứ cai trị theo luật rừng. Nên một chị Tân, bạn hàng ở chợ thì nói thế này: hôm qua chúng tôi đi lên tỉnh, như từ sáng sớm bị lực lượng của ủy ban và công an bao vây, hình như đêm trước họ không ngủ để trực chúng tôi. Những nhà nào có xe du lịch thì họ vào dặn bác tài cấm không được chở cho chúng tôi đi. Hình như 5-6 điểm có xe đều bị bao vây hết trong đêm. Những bạn có trong danh sách đi đều bị công an xã và ủy ban đến làm việc, cấm không cho đi. Không chỉ làm việc với những bạn đó mà còn làm việc với cả cha mẹ, ông bà của những bạn đó để cấm không cho đi. Mục đích của họ là để đoàn đi không thành công. Những người chúng ta cũng đi, chúng tôi cũng đi chót lọt, và trên chặng đường đi, công an theo dõi. Họ đi theo chúng tôi gần 50 cây số rồi chúng tôi mới cắt đuôi được họ. Lên đến tỉnh thì công an cũng giữ nữa. Công an mặc đồng phục và công an có súng khoảng 20 người. Họ ngăn chúng tôi không cho vào và điều vào một phòng khác cách chừng một vài cây số. Họ nói đó mới là nơi tiếp dân, còn chỗ Ủy ban Nhân dân tỉnh người ta không cho dân vào thì tiếp. Giờ thì cũng theo lời cái chị Tân này, sau nhiều nỗ lực đến được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam thì những người ra làm việc với nhóm tiểu thương khiếu kiện lại là những người không ngủ thẩm quyền, chỉ nghe trình bày và chuyển lại như thế. Chế độ nó muôn đời vẫn là như thế. Rồi thì đài họ gọi đến các cơ quan có thẩm quyền thì nó nói trả lời: alo, xin lỗi, tôi đang bận chủ trì họp, tôi sẽ gọi lại sau. Thế là nó từ chối cả thông tin xã nữa. Bây giờ câu chuyện nó như thế nào? Theo những tiểu thương chợ Đại Hiệp thì cách đây hơn 20 năm nó đã dự án lần rồi, có 7 hộ dân địa phương đã hiến đất cho xã làm chợ, và chợ nằm tại một vị trí đắc địa mặt tiền đường quốc lộ 14B. Vào giữa năm nay, hai cấp Ủy ban Nhân dân xã Đại Hiệp và huyện Đại Lộc đưa ra chủ trương quy hoạch chợ Đại Hiệp thành trung tâm thương mại. Tuy nhiên, sau đó dự án được bán cho công ty tư nhân Đại Phúc Gia. Kế hoạch của công ty này sẽ san lấp mặt bằng, phân ra 50 lô để bán nền đất. Một ngôi chợ mới sẽ được xây tại vị trí lùi sâu vào bên trong. Và tiểu thương muốn đăng ký buôn bán tại chợ mới thì phải đóng 10 triệu đồng. trước những kế hoạch mà tiểu thương cho là vì tư lợi của các viên chức địa phương và của công ty tư nhân Đại Phúc Gia, chứ không vì quyền lợi của người dân, nhất là những tiểu thương trực tiếp buôn bán tại khu chợ cũ. Những người này đã lên tiếng phản đối và làm đơn khiếu nại. Những tiểu thương cho biết gần đây công an huyện đã mời từng tiểu thương đến làm việc, yêu cầu họ phải ký chấp nhận vào chợ mới. Cách làm việc được một số tiểu thương phản ánh lại là mang tính hù dọa, khiến một số sợ hãi phải ký. Thông tin từ các tiểu thương chợ Đại Hiệp còn cho biết là bất chấp sự phản đối của tiểu thương, cơ quan chức năng nói vào đầu tháng 12 này sẽ tiến hành cưỡng chế phá chợ cũ để thực hiện dự án. Đây là trường hợp mới nhất đối với nhiều khu chợ tại các nơi Việt Nam. Chính quyền giao cho tư nhân làm dự án chợ mới và bắt tiểu thương phải đóng tiền đăng ký thuê chỗ kinh doanh. Không phải là chỉ một chợ Đại Hiệp này, để còn những trường hợp khác nữa nha. Vừa qua, tiểu thương từ quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cũng phản đối mạnh mẽ một dự án tương tự và quận phải tạm thời cho dừng lại. Tuy nhiên, một số nơi khác như tại Quảng Ninh, một số tiểu thương vì phản đối dự án bất hợp lý đã bị bắt giữ. Cũng trong ngày 17 tháng 11, hàng trăm tiểu thương chợ Bến Thủy tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cũng kéo nhau lên Ủy ban Nhân dân tỉnh tố cáo những việc làm mà họ cho là khuất tất của Ban Quản lý Hợp tác xã chợ Bến Thủy. Các tiểu thương tố cáo việc thành lập Hợp tác xã chợ Bến Thủy có khuất tất như không mời toàn bộ các hộ kinh doanh lại họp lại để nói rõ về quyền lợi nghĩa vụ khi gia nhập Hợp tác xã. Trong khi đó, cổ đông chủ yếu đều là người thân của cán bộ Ủy ban Nhân dân phường Bến Thủy, của chủ nhiệm và phó chủ nhiệm Hợp tác xã. Từ năm 2009 đến nay, Ban Quản lý Hợp tác xã chợ Bến Thủy cố tình thu sai các loại phí, thu tiền điện cao gấp 4 đến 5 lần quy định của nhà nước, thu tiền chuyển nhượng kiosk từ 5 đến 10%. Tổng cộng tất cả số tiền thu quá quy định như thế được nói lên đến hàng tỷ đồng. Thế thì sơ qua một số dự án chợ thôi. Đấy là tụi quận với tụi huyện với xôn xã nam chứ mà. Nó là cường hào ác bám đến tận hạ tầng cơ sở rồi. Và cái bọn cường hào ác bá năm nay nó còn tệ hơn cường hào ác bá cái thời phong kiến thực dân nữa. Và xã hội bây giờ nó là bao nhiêu lợi quyền tốt qua thay mình, cái bọn đảng viên Đảng Cộng sản nó phải bày ra đủ các thứ gì đó để nó chấm bút. Và đây là đàn áp tôn giáo, nó đàn áp tôn giáo không bằng luật pháp mà bằng cái bọn côn đồ. Bản tin ngày 16 tháng 11 2014 của Đài Á Châu Tự Do: xã hội đang ngăn cấm hoạt động tin lành ở Bình Dương, bây giờ nó cai trị bằng côn đồ vô luật pháp. Hội Thánh Tin Lành Mennonite độc lập tại đường D10 thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương vào chủ nhật 16 tháng 11 tiếp tục bị những thành phần bất hảo tấn công khi tín hữu đang tập trung nhóm họp tại đó. Giờ nhóm thờ phượng Chúa của Hội Thánh Tin Lành Mennonite độc lập tại thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương từ tuần trước được rời vào 8 giờ sáng trước rồi đi họp tụng kinh ban đêm thì bị nó phá. Bây giờ họp ban ngày nó cũng cẳng thà là cứ phá. Họp vào 8 giờ sáng để trường hợp nhóm vào buổi tối những thành phần bất hảo tấn công tín đồ dễ dàng hơn. Tuy nhiên biện pháp đó của Hội Thánh vẫn không thể nào ngăn chặn được những thành phần mặc thường phục sử dụng những vật dụng để phá cửa nhà, như là dùng đá, dùng nùng ná bắn đá để tấn công một cơ sở. Đúng là cái bọn du đáng nó dùng ná thùng bắn đá, và đúng là một bọn du đáng vô luật pháp. Xã hội mà cai trị bằng du đáng và bắn ná thùng để phá, người ta cầu kinh tôn giáo thì tự hỏi cái xã hội đó là cái loại xã hội gì vậy. Đúng 8 giờ sáng ngày 16 tháng 11, hơn chục mục sư và tín hữu đến được, bắt đầu nhóm thờ phượng Chúa vào ngày Chủ nhật, thì những thành phần tấn công cũng ra tay như những lần trước. Sau khi nhận được tin khẩn báo, thì Hội Thánh Tin Lành được liên lạc với mục sư phụ trách đang mà có mặt là mục sư Trần Minh Hòa, và ông thuật lại những gì đã diễn ra tại điểm nhóm như sau. Bây giờ ông mục sư Trần Minh Hoàng nói thế này: bây giờ hội thánh của chúng tôi đang nhóm lại, đang cầu nguyện. Sáng hôm nay 8 giờ côn đồ tràn vào, và hiện bây giờ họ đang đập cửa rào, họ muốn tràn vào nhà. Tình hình rất khẩn cấp, họ có thể tràn vào nhà bất cứ lúc nào. Có chừng khoảng 15 người nhóm, vì họ chặn lại không cho ai vào. 15 người mà nó cũng ta. Những người nhóm gồm những người ở lại tại chỗ và một số đến sớm hơn có thể vào trong. Côn đồ hiện đang đập cửa phía dưới và chúng tôi đang ở lầu 2. Những côn đồ mà chúng tôi nhận diện được là những người từng đến trong những chủ nhật trước. Họ mặc đồ bình thường, chúng tôi gọi đến cơ quan an ninh mà chưa có cơ quan nào can thiệp. Chúng tôi không biết như thế nào và chúng tôi vẫn đang cầu nguyện. Rồi thì liên lạc với công an. Thì nó lưng khá lưng khưng. Báo tin rằng thì là lực lượng ăn mặc thường phục đang dùng bộ lực tấn công người ra đó. Thì người phụ trách sau khi xưng tên đơn vị làm việc yêu cầu chỉ đó thì nó bảo anh muốn tố cáo anh phải đến tận nơi với anh, không tố cáo bằng điện thoại chúng tôi. Viện đủ cách để nó làm khó người ta. Giờ thì vào đêm thứ tư 12 tháng 11, công an địa phương đã đến tại cơ sở của Hội Thánh để kiểm tra hộ khẩu. Nghe nó phá lúc mà cầu cánh đã đành, nó mượn cớ kiểm tra hộ khẩu, nó đến nó quấy nhiễu người ta. Thì họ có kiểm tra như thế nào? Ông Mục sư Trần Minh Hoa ông thuật lại rồi. Họ hỏi điểm nhóm của chúng tôi có đăng ký hay chưa? Chưa được phép cấp của chính quyền, tại sao cứ hoạt động mãi khi mà chính quyền chưa cho phép? Chúng tôi nói đó là vấn đề tự do tín ngưỡng. Chúng tôi được thờ phượng Đức Chúa Trời của chúng tôi. Và chúng tôi nhóm họ để thờ phượng. Trước đây chúng tôi có đăng ký mà các anh không cho. Và cứ cương quyết không cho. Nên chúng tôi vẫn cứ nhóm lại. Chúng tôi không làm điều gì trái pháp luật, chính sách nhà nước cả. Chúng tôi chỉ nhóm lại để thờ phượng Đức Chúa Trời. Và lớp học của chúng tôi chỉ để đọc Kinh Thánh mà thôi. Nếu có điều gì sai các anh cứ lập biên bản xử lý. Còn nếu chúng tôi không có gì sai thì hãy để cho chúng tôi được nhóm, được thờ phượng. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn của đài RFA, một viên chức tại Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương phủ nhận mọi thông tin Hội Thánh Tin Lành Mennonite độc lập tại thị xã Bến Cát Bình Dương bị những thành phần bất hảo tấn công, đập phá và quậy phá. Người này cũng nói rằng không hề có công nhân làm việc tại khu vực đó có nhu cầu sinh hoạt với Hội Thánh Tin Lành Mennonite. Nếu có thì Ban Tôn giáo này tỉnh này sẽ cấp phép. Nó cứ là trôi quanh thôi. Mọi công nhân đang làm việc trong một nhà đầu tư ở địa phương là anh, một công nhân đó là anh Đoàn Ngọc Hải lại cho biết bản thân của anh ta đã tham gia sinh hoạt với Hội Thánh Tin Lành Mennonite nay độc lập tại đường D10 thị xã Bến Cát hơn một năm nay rồi. Do đó trong một tháng này anh bị công an bắt với cáo buộc là gây rối trật tự công cộng, tịch thu mọi giấy tờ chứng minh nhân dân, giấy tờ xe máy. Họ cũng đến nhà máy nơi anh làm việc để có ý kiến. Nó đến nó xem dọa người ta mà nó gọi là có ý kiến. Trước những hành xử của phía cơ quan công quyền đối với bản thân mình thì anh Đoàn Ngọc Hải có ý kiến rằng tôi thấy họ sai trái về luật pháp rồi, về tín ngưỡng tôn giáo thì người Việt Nam được quyền tự do mà, nhưng tôi thấy hơi bất an vì tôi là công nhân sợ ảnh hưởng đến công việc, tuy nhiên tôi chỉ trông cậy vào Chúa thôi. Và bây giờ nạn nhân kêu gọi lên tiếng ngoài mà cũng chẳng có ai lên tiếng dùng cả. Và đây là vào ngày 12 tháng 11 vừa qua, Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam ra lời kêu gọi mọi thành phần trong xã hội tham gia chiến dịch phản đối bạo hành tra tấn. Lời kêu gọi này cho biết ngày 16 tháng 11 là ngày quốc tế khoan dung. Theo những người lời kêu gọi thì đã đến lúc chúng ta suy tư và cân nhắc tôn trọng quyền của người khác. Hệ lụy của lòng bất dung là một xã hội bất an. Cảnh cáo rằng anh mà cần tiếp tục thì anh sẽ vớ vào một xã hội bất an mà thôi. Mà khi mà xã hội không cai trị bằng luật pháp, cai trị bằng côn đồ thì đương nhiên là xã hội sẽ bất an mà thôi. Xã hội không cai trị bằng luật pháp thì công lý trở thành trò hề. Và tuần vừa rồi đã có một cái hành vi mỉa mai châm chọc chế độ công lý trò hề là vì xuất hiện một cái hiện tượng rất là bi hài. Bản tin ngày 18 tháng 11, 2014. Việt Nam thu hồi sách luật in hình diễn viên hài trên bìa. Ra sách luật rõ ràng là luật dân sự, dân luật Việt Nam kèm theo những cái văn bản để hướng dẫn thi hành. Mà cái bìa lại in hình của một anh hề. Mà cái anh hề này tôi lấy làm lạ. Anh ấy làm nghề hề trên sân khấu, mà tại sao anh lại lấy tên hề của anh là hề, anh tên ấy là Công Lý, và danh hài Công Lý đã được nổi tiếng ở trong nước thế nào rồi, và bây giờ danh hài Công Lý đã được nhà xuất bản của cuốn sách luật dân sự của Việt Nam Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa làm bìa, mà cái anh hề Công Lý này được ghép hình làm cái trụ cột của cán cân công lý. Cán cân công, chúng ta nhớ là cái hình ảnh của cán cân công lý là một cái hình chữ thập đó, cột thẳng đứng thì có hai cái bên giơ ra thành chữ T. Và cái nhà xuất bản này lấy cái hình anh Hề Công Lý làm cái sườn của cái cán cân công lý, hai bên hai quả cân công lý, và anh là Hề. Nhà xuất bản ở Việt Nam mới đây đã phải thu hồi cuốn sách có tên gọi là Bộ Luật Dân Sự và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành 2014, sau khi vấp phải phản ứng dữ dội từ truyền thông xã hội về bìa sách in hình ghép một diễn viên hài cởi trần đứng trên một quả cầu lửa và hai tay cầm hai cán cân công lý. Nhà xuất bản Lao Động và Xã Hội cho biết ảnh ghép diễn viên công lý, nghệ sĩ thường đóng các vai hài là ý tưởng của đối tác liên kết là nhà sách Lao Động. Đại diện nhà xuất bản cho biết rằng một nhân viên đã bị đình chỉ công tác, và cái người kiểm soát cán bộ của nhà xuất bản nó bảo có thể xem ký duyệt hình bìa mà không có cái ảnh như thế, thậm chí tên sách là và các bạn là thế thôi, nhưng ở đây lại thiếu chứ này chứ kiểu thế. Và khi đưa ra kiểm duyệt thì nó đưa một cái hình bìa khác, và đến lúc nó in ra nó thì khác hẳn, thành những cái ảnh kiểm duyệt nó bị hố. Theo báo cáo của nhà xuất bản Lao Động và Xã Hội, số lượng sách xin cấp phép là 1.000 cuốn, nhưng số sách in ra trên thực tế là 500 cuốn, và cho tới nay có khoảng 270 cuốn đã được thu hồi. Báo chí trong nước dẫn lời người ghép hình diễn viên công lý cho biết là cái anh ghép hình bây giờ thủ phạm bị lộ mặt nạ ra rồi, thì anh cắt nghĩa rất là tiếu lâm. Anh nói rằng chỉ thiết kế cho vui thôi mà. Bức ảnh ghép được đặt tên là Cán Cân Công Lý, sau đó đã được đăng tải lên một diễn đàn đồ họa trên mạng. Trong văn bản gửi các cơ quan truyền thông, giám đốc nhà xuất bản này đã thành thật xin lỗi diễn viên công lý vì đã không kiểm tra kiểm soát chặt chẽ, để cho nhà sách Lao Động đưa hình ảnh quay lên biểu sách, nhìn rất phản cảm, làm xấu đi hình ảnh của nghệ sĩ. Tôi nghĩ rằng cái này là cố tình, nó nói mượn cớ là chỉ thiết kế cho vui, nhưng nó phá hoại cái nền công lý của nhà nước. Thằng này bây giờ thì chưa, bây giờ có khi là nó từ từ thằng cu này sẽ bị vứt vả. Và bản tin kết luận rằng thì trên mạng xã hội có người viết phê bình về chuyện này rằng xin lỗi khi công lý chỉ là diễn viên hài. Cái một xã hội mà không có công lý thì người ta diễn hài về công lý, là công lý biến thành trò hề rồi. Vừa rồi sau khi cái vụ đó xảy ra thì lại một vụ khác nữa, là không như là công lý hề mà lại còn có công lý đô la đấy. Vì bản tin của Dân Làm Báo đăng cái bài là bên cạnh công lý hề còn có công lý đô la. Công lý đô la là cái gì? Biểu tượng hề công lý đang làm đảng ta lo sốt vó, thì lại lòi thêm một hình ảnh công lý khác rất sát sườn với thực trạng pháp lý của đảng ta. Đó là công lý đô la xuất hiện ở bìa cuốn sách Bộ Luật Hình Sự và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành 2014. Nghĩa là để diễu hài cho vui tí thôi, nó không phải một tí mà tới hai tí. Bây giờ cái quyền dân sự thì nó thiết kế hài kiểu khác, và bộ luật hình sự nó lại tiếp tục thiết kế hài kiểu khác. Nếu hề công lý với mảnh khố tre tượng trưng cho sự trần truồng hoang dã, vai u thịt bóc đầy sức mạnh côn đồ chân áp, hai tay cầm cân, tay nào muốn đưa cao tay nào muốn hạ thấp thì tùy nghi, đứng trên cầu lửa trong vùng địa ngục đỏ đầy máu lửa và cười toe toét, quả là rất hề. Đứng làm mô đao cho cuốn sách Bộ Luật Dân Sự và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành 2014 chưa đủ để thấy ý tứ của nhà xuất bản Lao Động Xã Hội, chưa đủ để đánh tan lý luận đây chỉ là một sự tình cờ, thì công lý đô la đã khẳng định về thái độ chính trị rõ ràng của nhà xuất bản đối với bản chất của nền công lý, của nền pháp lý nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam thống trị. Bây giờ cái Bộ Luật Hình Sự và Văn Bản Hướng Dẫn 2014 nó có cái bìa như thế nào? Lời bình về biểu tượng này là và lý do của sự có mặt của công lý đô la trong cuốn sách hướng dẫn về bộ luật hình sự xin dành cho bạn đọc trong thôn. Và tôi với tư cách là một bạn đọc trong thôn, tôi xin bình giải về cái bộ luật hình sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014. Cái bìa nó như sau, nó cũng là một cái cán cân công lý, nhưng mà cái cột trụ đứng giữa đó không phải là hề công lý nữa, mà là một cái trụ bình thường. Nhưng mà hai bên của cán cân công lý, một bên nó để cái đồng hồ, và một bên nó để một đống đô la. Tức là gì? Ý nghĩa của nó là công lý của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Cộng sản là tùy tiện, cái đồng hồ tượng trưng sự tùy tiện vào lúc nào, và tùy theo cái tùy tiện đó mà đồng đô la ở cán cân bên kia đầy hay vơi nhiều hay ít. Đấy là lời bình luận của tôi, chứng tỏ rằng nền công lý của bộ luật hình sự là tùy theo đút lót được bao nhiêu. Một xã hội vô văn hóa, vô pháp luật, vô công lý trở thành trò hề, và dùng côn đồ để áp đảo áp bực dân chúng. Và bản thân tuần rồi thì tôi lại có được những cái thông tin chứng tỏ rằng cái xã hội Việt Nam Cộng sản bây giờ chẳng những nó vô đủ các thứ vô, mà nó còn vô văn hóa nữa cơ. Bài tên của Nhân Dân báo có bài tựa đề là ăn trong một ghép theo kiểu duy vật hay là theo kiểu văn vật, dẫn chứng là những cái hề của vô văn hóa Việt Nam Cộng sản. Bài của Zia hay là Zia, cách đây chưa lâu, khi ông Dương Trung Quốc, đại biểu Quốc hội, trả lời phỏng vấn báo chí rằng cuốn sách mà ông tâm đắc nhất thời trai trẻ và bây giờ là cuốn vừa đi đường vừa kể chuyện của Bác Hồ Thế Hồ Trị Lan, thì có ít nhất 45 triệu người Việt Nam chưng hửng. Bây giờ thì báo chí rộ tin bác Vũ Huy Hoàng nói rằng quan chức kiểm soát thị trường phải dùng mồm để thử phân bón, vô văn hóa phịa ra và tự viết sách ca tụng mình đã là vô văn hóa rồi, bây giờ đến quan chức kiểm soát thị trường phải dùng mồm để thử phân bón, thì không những 45 triệu đồng bào miền Nam, 45 triệu đồng bào miền Bắc và cả 4 triệu đồng bào thủ đô cũng phải chưng hửng vì bác Hoàng không phải là người thủ đô như ông Quốc nói thế thì nhất định là phải thế, không thể quanh co luồn lách móc ngoéo như ông Quốc Hà Nội được. Mà dẫu có tài biên tập miệng như ông Quốc thì câu nói của bác Hoàng chí ít cũng phải làm rôm rả bàn nhậu của công chức nhà nước trên cả nước hết suốt tuần này. Bác Hoàng là dân kinh tế mà phát biểu hình tượng cực kỳ đáo để. Trong cái ghép hình tượng cực kỳ đáo để, ai chả biết cái bọn kinh tế thị trường là vua ăn chặn, ăn đút lót, ăn trên, ăn dưới, ăn phần trăm, ăn khẩu phần, ăn mặn, ăn ngọt, ăn chua, ăn cay, ăn trắng, ăn trội lối, ăn dơ giấy và ăn bất nhân. Nhưng chúng nó ăn phân thì bác Hoàng là vô địch. Vô địch không phải vì bác nói đúng quá, mà là vì bác nói giữa bảng quan thiên hạ, nói có báo chí đăng lại, in ra bày bán trên cả nước. Lỡ sau này con cháu mấy ngàn năm sau nếu có muốn thì cũng có thể tra cứu và trích dẫn rằng bọn quản lý thị trường ăn dơ còn hơn con chó. Nói có sách, mách có chứng từ một quan chức cao cấp của chính quyền đó nha. Mấy hôm trước ông Nghị Dương Đương phát biểu tào lao, đụng chạm giới luật sư, bị dọa kiện tụng rầm trời vì y ta là nghị tửng, không biết ăn biết nói, chỉ nói cho có để còn lĩnh phong bị. Còn bác Hoàng thì khéo đáo để chúng nó kiểm tra phân bón bằng mồm. Chúng mày có giỏi thì kiện đi, ông chấp luôn cả hội luật sư nhà cho mày đó. Nhưng ấn tượng nhất về câu nói của bác Hoàng có lẽ vẫn là 4 triệu dân thủ đô. Ở đâu xa xôi thì không biết, chứ mà phân chuồng, phân xanh, phân tái chế, tái biến thế nào trước khi đi vào sản xuất, chứ ở ngay giữa thủ đô văn hiến này, người ta có một cái chợ phân tươi, phân người, buôn bán làng hoàng nhộn nhịp hàng chục năm nay, chả đứa trẻ con Hà Nội nào mà không biết. Thậm chí có bà mẹ đã mắng con rằng, con mà hư khóc nhè thì mẹ cho đi chợ phân đấy nhé. Thế là các cháu ngoan ngay, thay vì đi chợ phân thì được đi viếng lăng Bác là thế. cái chợ phân tươi khủng khiếp ấy đi vào tiềm thức và trí óc của người Hà Nội nhiều thế hệ sau 1945, và chỉ duy nhất với người Hà Nội khi Bác Hoàng dùng hình ảnh biểu tượng như vậy để miêu tả công việc tay làm hàm nhai của bọn quản lý thị trường. Thì tôi đoán chắc hơn ai hết là người Hà Nội hình dung một cách trực quan sinh động hơn bất cứ người dân nào trên cái toàn cõi nước Việt Nam. Với nghề Hà Nội văn vật trước 1945, cái chợ ấy là nỗi nhục văn hóa. Với nghề Hà Nội duy vật sau 1945 thì nó là chuyện tự nhiên như người Hà Nội. Tôi muốn hỏi Bác Hoàng, khi phát biểu như thế trên phương diện một đại biểu nhân dân trước cử tri đáng kính của cả nước, là thì bác phát biểu trên tinh thần văn vật hay là trên tinh thần duy vật vậy hả? Và tôi xin trả lời dùm hỏi, tức là trả lời rồi. Chẳng những nó vô văn hóa, ăn cướp côn đồ, vô luật pháp, vô văn hóa, mà bây giờ nó đã đang tuyên dương là chế độ của chúng nó vô địch về cái trò múa rối nữa cả. Nhưng tôi nhắc lại, những ăn cướp côn đồ, vô pháp luật, vô văn hóa, bây giờ là vô địch múa rối. Bản tin ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Đài Á Châu Tự Do: Việt Nam thắng lớn tại liên hoan múa rối quốc tế Bangkok. Liên hoan múa rối quốc tế diễn ra từ ngày 1 đến 10 tháng 11 vừa qua tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Việt Nam cũng có một đoàn tham gia và được giải thưởng lớn Grand Prix của liên hoan. Quy mô liên hoan múa rối quốc tế năm nay tại Bangkok được nói có quy mô đông đảo nhất kể từ lần đầu tiên tổ chức vào năm 2008 cho đến nay. Đó là do có sự tham gia của 165 nhóm múa rối từ 80 quốc gia trên thế giới tham dự. Có nước như Nhật Bản cử 4 nhóm tham gia liên hoan. Đoàn Campuchia thì liên hoan với hơn 30 nghệ sĩ. Đại diện tham dự liên hoan năm nay ở Bangkok của Việt Nam là 10 nghệ sĩ múa rối thuộc nhà hát múa rối Việt Nam. Và anh khoe thì anh trưởng đoàn anh Nguyễn Tiến Dũng, phó giám đốc nhà hát múa rối Việt Nam, anh khoe thì anh hơn múa rối hơn các nước khác là thế nào. Thực ra múa rối nước là một đặc sản độc nhất, độc vô nhị của Việt Nam. Theo chúng tôi được biết thì múa rối cạn ở Việt Nam, người ta múa rối nước, bây giờ anh còn múa rối cạn nữa kìa, là không cần nước gì cả, không cần con rối gì cả, chính anh làm con rối luôn. Đến năm 2016, nhà múa rối Việt Nam kỷ niệm 60 năm thành lập nhà hát, và chúng tôi có nhiều dịp để tham khảo giao lưu với các đoàn múa rối quốc tế trong những đợt đi công tác liên hoan nước ngoài. Múa rối nước quá đặc sắc, cho nên khi đứng bên cạnh cái gì quá độc đáo, những thứ khác bao giờ cũng chịu phần thiệt thòi hơn. Nhưng trong thời gian gần đây, nhà hát múa rối tại Hà Nội là một địa chỉ quen thuộc, đặc biệt với các em thiếu nhi, vì chúng tôi xây dựng những chương trình múa rối cạn. Múa rối cạn. Bây giờ nó có thể chẳng những múa rối nước, múa rối cạn, mà nó có thể múa rối bất cứ nơi nào. Tội nghiệp là nó khoe rằng gì, bản sắc múa rối của Việt Nam hơn người ta, là đấy là bản sắc dân tộc Việt. Lời phê bình của tôi là tội nghiệp cho dân tộc Việt các cụ ơi. Múa rối là bản sắc dân tộc Việt, nhưng dân tộc Việt xưa nay có biết múa rối là cái gì đâu. Tội nghiệp cho dân tộc Việt Nam dưới gông cùm phi văn hóa của bọn cộng sản Việt Nam, nghe đổ tội ra để phụ múa rối là đặc tính dân tộc cho nên hơn người. Anh trưởng phái đoàn Nguyễn Tiến Dũng còn khoe, hiện nay nhiều người không còn nghĩ rằng Việt Nam chỉ có múa rối nước thôi, mà có múa rối cạn, và thậm chí múa rối cạn của Việt Nam cũng làm rất tốt. Tôi nghĩ là nó múa rối, chẳng những múa rối nước, múa rối cạn, mà múa rối trong nước, múa rối ngoài nước, múa rối ngoại giao, đã đi đâu nó cũng múa rối mà thôi. Tôi tức cười, tôi không nói rằng là bây giờ tôi muốn dùng một cái bản tin khác hẳn ở hải ngoại này để thấy rằng dân tộc tính Việt Nam không phải chỉ có múa rối, và người Việt Nam ở nước Mỹ đang đi vào dòng chính nước Mỹ một cách oai hùng. Đây là bản tin ngày hôm nay của đài BBC. Little Sài Gòn có thêm thị trưởng gốc Việt. Lần đầu tiên Garden Grove, thành phố đông người Việt ở quận Cam, có ứng viên người gốc Việt thắng cử ghế thị trưởng. Truyền thông tại Hoa Kỳ hôm 17 tháng 11 cho hay quận Cam đã đếm xong phiếu bầu, theo đó ông Bảo Nguyễn giành 11.785 phiếu, hơn đối thủ sát nước chỉ có 15 phiếu, là chính khách đã có thâm niên ở địa phương này là Bruce Broadwater được 11.770 phiếu. Ông Bảo Nguyễn được Los Angeles Times dẫn lời nói rằng: "Tôi rất vui mừng được bắt đầu triển khai những bước cải cách hợp lý và thay đổi văn hóa tại hội đồng thành phố sao cho minh bạch, hiệu quả và có nhiều tiếng nói đóng góp hơn nữa." Tuy nhiên, kết quả này được mô tả là chưa chính thức vì phúc trình chính thức sẽ phổ biến vào đầu tháng 12 năm nay cho báo Người Việt, là bởi vì cái anh thua có 15 phiếu, anh có quyền xin đếm lại. Trừ phi anh ấy không xin đếm lại thì anh này thắng. Nhà báo Trần Nhật Phong từ quận Cam, California nói với BBC rằng kết quả bầu phiếu trội hơn của ông Bảo Nguyễn là khá bất ngờ với cộng đồng gốc Việt tại đây, bởi đối thủ của ông là một nhân vật chính trị mà khá sừng sỏ từng ngồi ghế thị trưởng Garden Grove. Tuy nhiên, ông Phong cho rằng với chênh lệch chỉ là 15 phiếu thì nhiều khả năng ông Broadwater sẽ khiếu nại và yêu cầu kiểm lại phiếu. Theo tin tức mà tôi được biết thì anh muốn khiếu nại thì phải đóng một số tiền để người ta mướn người phiếu lại, thì không biết ông này ông... Một tiền thì ông không sợ, nhưng mà có lẽ là vì lý do là ông có thể không xin đếm lại. Và tôi hy vọng rằng dù ông có xin đếm lại thì anh Bảo Nguyễn thì cũng vẫn thắng. Thông thường người gốc Việt đang thắng số phiếu dễ thua trở lại lắm, vì người Việt khi gửi phiếu kiếm diện đi thì đôi khi có những phiếu không hợp lệ vì sai sót chỗ này hoặc chỗ kia và bị gạt ra. Khi bị loại ra như vậy thì dư lượng có thể sẽ là khá nhiều và người gốc Việt thắng đó chưa chắc đã thắng được. Kết quả đảo ngược này đã từng xảy ra trong quá khứ khi cô Janet Nguyễn và anh Trung Nguyễn cùng ra tranh chức giám sát viên. Ông Phong nói thêm. Tuy nhiên, nếu thắng cuộc, ông Bảo Nguyễn, 34 tuổi, theo dự kiến sẽ là thị trưởng trẻ nhất trong lịch sử Garden Grove. Lít ở Sài Gòn là khu vực tập trung đông người Việt, gốc Việt sinh sống và làm ăn với Garden Grove và Westminster, chiếm đa số dân cộng đồng người Việt tại đây. Thị trường gốc Việt đầu tiên tại Hoa Kỳ là Chí Tạ cũng đã tái đắc cử nhiệm kỳ. Ngoài các lăng gô, bây giờ ba thành phố ở đây đã có thị trường người Việt. Chí Tạ cũng đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ nhì ở chức thị trường Westminster, thành phố giáp sát bên các lăng gô, trong khi tại Fountain Valley, ông Michael Võ cũng vừa tái đắc cử chức thị trường thành phố này. Nếu ông Bảo Nguyễn thắng phiếu trong cả trường hợp phải tái kiểm phiếu thì đây sẽ là lần đầu tiên cả ba thành phố nằm cận kề nhau, có đông người Việt, có thị trưởng là người gốc Việt. Đây là cái tin tức này để đối đổi lại với cái mà vô văn hóa của Việt Cộng và vô luật pháp. Bây giờ chúng ta sống một cái xã hội tạm dung có luật pháp, nó khác hẳn. Và đây là lời kết luận của tôi cho buổi tổng hợp tin tức của mình. Tôi tiếp tục trong cái khung cảnh thế giới như các bản tin trước đã đề ra, là sự va đập văn minh Hồi giáo. Nó va vạp lẫn nhau cho những mảnh vỡ của nó, chẳng hạn đã lành, nó còn va đạp với bất cứ nền văn minh không phải Hồi giáo nào trên cái hành tinh này. Và những quậy phá của bọn Hồi giáo quá khích tiếp tục gây náo loạn trên toàn thế giới. Và nhân cái cơ hội náo loạn trên toàn thế giới này, thì bọn quỷ nhập trang Cộng sản ở bên Nga, cũng như bọn Cộng sản sống sót ở bên Tàu, nó nương đà, nó ngoi lên, nó gây rối loạn thêm. Thậm chí nó nhân cái gì, nó còn nuôi cái dã tâm, là nó có thể nương cái đà này mà nó trở lại lấn lướt, nó chống chọi với xu thế của thời đại. Và nó tạo cái khí thế rằng chúng ta tiếp tục tiến lên chủ nghĩa xã hội theo cái thời hậu chiến tranh lạnh. Và tôi đã nghi rằng thì cái sự mà quậy phá của Hồi giáo quá khích trên toàn thế giới thì có bàn tay ném đá dấu tay của bọn Cộng sản sống sót và bọn quỷ nhập tràng Cộng sản. Càng ngày tôi thấy rằng cái nghi ngờ của tôi càng có thêm bằng chứng là bọn Cộng sản sống sót và bọn quỷ nhập tràng Cộng sản nó quậy cho văn minh, va đập văn minh Hồi giáo nát bét thêm để tạo điều kiện cho cái bọn quỷ nhập tràng Cộng sản và bọn Cộng sản sống sót chưa từng chết này nó có cơ hội nó ngoi lên trở lại và nó trở lại với cái tình hình nó lấn lướt, nó chiếm tới 1/6 của 1/3 của quả địa cầu. Trong tình hình chung như trên thì dĩ nhiên là bọn Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam nó khẩn trương tranh thủ trong kép đó, để nó kéo dài những ngày sống sót của chúng nó. Những ngày sống sót của bọn Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam càng ngày càng chứng tỏ rằng nó bộc lộ thêm cái bản chất của cái chế độ của nó, mà tôi đã từng mệnh danh là chế độ dã thú cầm quyền. Cái hình ảnh dã thú là cái hình ảnh của bọn thú vật nó ăn thịt đồng loại, và cái chế độ mà nó ăn thịt đồng loại thì đã được các nhà khoa học chính trị của Mỹ đặt tên là Predatory Regime. Và bây giờ bản tin ngày hôm nay tôi đã thu thập được những cái thông tin đầy đủ để chứng tỏ rằng cái bọn Việt Nam Cộng sản cầm quyền bây giờ là một cái bọn dã thú ăn thịt đồng loại. Bây giờ nó là lộ nguyên hình trước quốc dân và quốc tế về cái bản chất dã thú ăn thịt đồng loại của nó. Nhưng mà tại sao cho đến giờ phút này nó vẫn chưa thấy là có khả năng dứt điểm cái chế độ của nó? Như tôi đã phân tích nhiều lần, trong cái phương pháp phân tích dựa trên thời, thế và lực, chúng tôi đã chứng minh rằng tình hình quốc tế, tức là yếu tố thời, bây giờ đang rất thuận lợi cho quốc dân Việt Nam đứng lên làm lịch sử, chấm dứt chế độ Cộng sản. Cái thế, tức là cái thế nước lòng dân giữa bọn cầm quyền và các xã hội bị trị đã đầy đủ, đã tạm đủ rồi. Tức là không ai còn có thể có lý lẽ gì để biện bạch cho cái tính chính đáng cầm quyền cái bọn dã thú ăn thịt đồng loại Việt Nam Cộng sản. Thời thế đã tạm đủ, chỉ còn cái thiếu cái yếu tố là lực, là so sánh lực lượng giữa ta và địch. Đấu tranh tiếp tục cải thiện cái so sánh lực lượng giữa ta và địch. Và ngày càng càng chúng ta thấy rằng lòng dân thắng ý đảng rất nhiều rồi. Nhưng mà khi mà Đảng Cộng sản nó chưa vỡ và nó còn in tiền ra để nó nuôi cái bộ máy cầm quyền của nó. Và bây giờ chúng ta đã thấy rõ là nó in tiền ra cũng không đủ để nuôi cái bộ máy cồng cành mà làm chơi ăn thiệt, làm ít ăn nhiều, mồm miệng đỡ chân tay của chúng nó. Cái gì nó cũng chạy quyền, chạy chức, cái chế độ nào thì nó in tiền ra bao nhiêu cũng không đủ để nuôi cái bộ máy đàn áp của nó. Cho nên chúng ta càng ngày càng thấy rằng cái nỗ lực cải thiện so sánh lực lượng giữa ta và địch đang một ngày khả quan hơn. Và cái xu thế tất yếu chết của bọn Cộng sản là không thể đảo ngược được. Và cái ngày dứt điểm đến sớm hay là đến muộn là tùy theo cái nỗ lực của chúng ta để cải thiện cái so sánh lực lượng giữa ta và địch trong ngày hôm nay.